Mấy con lắng nghe Phật pháp nó không có khó, nó dễ lắm, cho nên khó khăn gì đó. Sao thầy thấy mấy con tu lâu quá, tu thì ngồi như chơi vậy chứ không có làm cái gì mà cực khổ, chứ không có bắt mấy con ngồi quanh kinh tiết già được, cho nó đau kinh phải vậy. Tùy theo khi mình ngồi mà cái tâm mình loạn quá, nó không vui thì mấy con ngồi bắt già, ngồi tiết già. Hoặc là ngồi mà nó bị loạn tưởng nhiều quá thì mấy con cứ ôm phát thân hành này mà đi, cứ theo cái thân hành của mình thầy đã dạy rồi thì mấy con sẽ dập nát nó hết, môn trầm loạn tưởng mấy con sẽ hiểu. Mấy con pháp nào mấy con hiểu được, khi có pháp, cái pháp thân hành niệm nó đập ấy, nó diệt, nó làm cho không còn một cái loạn tưởng, một cái môn trầm, một cái bền trí tập bình biến. Nó đòi hỏi mình phải lấy cái thân hành hoài, đi đứng đưa tay thì tu tập mới được. Rồi nếu mà mình thấy mình không có hôn trầm, không có loạn tưởng thì mình ngồi lại mình chơi để mình xem coi cái tâm của mình nó ra sao, coi nó nghĩ gì. Thì khi nó có niệm, nó nghĩ thì mình xét thấy là cái niệm này thiện hay là ác, mà thì đó thì mình cứ để cho nó tăng trưởng, còn ác thì bỏ nó dừng đi. Thì tất cả những niệm ác nó dừng hết thì nó còn có cái niệm thiện nữa thôi. Thì cái niệm thiện đó là niệm tâm bất động. Đầu tiên thì nó niệm thiện, nó nghĩ mình phải làm cái này hoặc là phải tìm cách thức để giúp người này người kia. Niệm thiện nó nghĩ bây giờ mình tu cái này thì đừng có nên phá hành mà cư, đừng có nên phóng dật, thì cái niệm đó mình tăng trưởng chứ sao, có phải không? Ngồi đây mình nhìn qua thấy người ta, nó thấy người ta ngủ gục, trời ơi, giờ này ngủ gục thì không được, phải không? Cái niệm đó là cái niệm tốt mà, đừng có nói qua nhà người ta. Thì nó bảo mình như vậy thì mình cố gắng mắt quay vô nha, đừng có nhìn thấp người ta, mình lo thân mình, lo mai mốt mình cũng vậy chứ gì, phải không? Phải còn thấy tu dễ không? Mà ngày ngày mấy con sống độc cư một mình ở trong pháp mà cứ gọi là mắt của tai nè, quay vô nghe lại trong thân của mình thì nó quay vô riết mà nó không phóng dật nữa thì nó kiếm đỡ chứ sao. Mấy con nghe Đức Phật nói ta thành chánh giác là người tâm không phóng dật, có đúng không mấy con? Mà cứ để tâm mình phóng dật hoài, chuyện này tới chuyện kia mà không chịu kêu nó quay vô để nó phóng hoài làm sao? Mình sẽ tiếp tục cho xong đây. Thầy nói nếu mà ngày xưa thầy mà có ai mà chỉ thầy mà biết hết gì chắc là tuần lễ thầy chứng, chứ đâu có lâu như mấy con vậy. Không biết tu giờ mới chừng nào mà cái tâm cứ động hoài, có phải không? Có người già sắp chết rồi cũng thấy thôi mà cái tâm còn phóng dật không, phải không? Phóng dật cái gì không biết nữa, kỳ vậy. Xong rồi phóng chi vô nhà vô cửa người ta, phóng vô hoài cây cỏ làm gì. Ở đây không có nỗ lực tu tập rồi thì mấy con cứ nghĩ là đừng có phóng đi nó cỏ, đừng có phóng tâm đi lúc sang. Cái tâm của mình nó dơ chết mà mình không lo quét cái lô quét sang, mình không có sạch chút ấm. Cho nên sự tu tập đơn giản lắm mà. Đừng. Thầy nói nếu mặt hạnh với cháu trai mà vô thất là thầy dạy mãi ngày mới chứng, chứ còn tu mà lâu thì không được. Thì nó cứ cho ngồi đó mà ăn củ đàn na nhiều hoài nó đâu được. Thì mấy con thấy cái sự tu nó đâu phải khó. Ngồi mà suốt 7 ngày đêm như thế này lắng lặng theo dõi từng tâm niệm của mình để xả ra thì đâu phải là một cái chuyện khó. Có cái niệm nào thì mình đều quét nó ra hết. Nếu mà nó ngồi đây mà nó lừ lừ, nó buồn ngủ thì ô phát nó hành niệm mà giặt mất chứ. Đâu biết nào mà ngồi đây mà đứng ngủ phục. Ủa mấy con còn thích ngủ lắm sao mà ngồi ngủ. Và mấy con thì ráng đó, cứu mình rồi. Đức Phật đã nói được con người là khó, nhưng mấy con được cái con người, mấy con nó thường rồi. Nó mất rồi thì nó không được. Mà gặp chánh pháp còn khó hơn. Nếu mấy con gặp pháp sai rồi mấy con biết tu chừng nào mấy con được. Còn pháp này không tu thôi, bắt đầu vô tu là thấy ngay từ cái phút đầu tiên mấy con dễ. Không có gì mà làm động tâm, bởi vì thầy đã chỉ được cái chân lý để mấy con thấy chân lý chính là tâm bất động, tâm tạm, tâm lạc vô thủy. Mà mục đích chúng ta là giữ gìn và bảo vệ cái chân lý đó. Vậy thì hàng ngày mà chúng ta luôn siêng năng cần mạnh tu tập thì cái chân lý đó nó sẽ hiển tiền, nó sống với chúng ta. Thì đó là vậy. Thầy tu rồi sao thầy thấy dễ quá mà nó khó thế không? Cho nên bỏ hết đi nó không? Cuộc đời có cái gì thầy bị kéo nó không mang qua được cái gì, mà mang theo cái nghiệp vui buồn theo dục lạc của thế giới, rồi tương ưng theo đó mà tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác, từ loài vật này đến loài vật khác suốt cuộc đời. Mấy con, mấy con đã vô tình, thầy nói đây là vô tình chứ không phải hữu ý. Vô tình mấy con cũng đã giết hại chúng sanh biết bao nhiêu. Ban đêm đi mấy con có thấy đâu với chúng mình con kiến mấy con làm chết, thậm chí như ban ngày dục chạp mấy con quên đi. Thôi bây giờ mấy con như thế này mấy con biết. Thì mình muốn từ thành phố về cảnh bàn để gặp thầy, đi một chiếc xe hơi, rồi ba bốn người đến đó rồi chạy về cảnh bàn, thì chiếc xe nó đã cán biết bao nhiêu con vật mà mấy con vô tình con phải trả. Nếu mấy con tiêu xe nó làm sao nó chạy về cảnh bàn? Mấy con thấy cái tội của mình chứ đừng nói chứ. Nhưng tại sao chúng ta không cố gắng để khắc phục chúng ta, để chúng ta làm chủ được sự sống, làm chủ được nó đó, để lúc bây giờ những nhân quả nó không còn tác động chúng ta được. Cái con khéo nó còn tác động thì chúng ta phải theo nhân quả đó mà từ những cái khác đạo Phật dạy chúng ta để làm chủ nhân. Dù chúng ta có vô tình làm những cái tội nó bao nhiêu đi nữa, nhưng trong tâm bất động nó sẽ chuyển biến thay đổi toàn bộ. Nói như vậy không có nghĩa là thầy xuống con đi làm điều ác, nhưng nếu con nghĩ cái tâm bất động thì còn ác pháp nào làm động, thì còn nhân quả nào mà làm cái tâm chúng ta đạt được. Buông xuống hết đi nữa con, nỗ lực. Bây giờ con quyết tâm tu, xin thầy dạy cho con cái pháp đúng đạt tướng của con. Quyết chết thì chưa được. Cũng như Đức Phật khi tìm cội Bồ Đề thì ngài nói: nếu không chứng đạo thà chết với cội Bồ Đề. Có phải cái lời của Đức Phật nói như vậy không? Thì bây giờ mấy con cũng vậy. Bây giờ con quyết định, một là chứng đạo, hai là chết, chứ còn quyết định là không có trở ra đời, bỏ hết, cuộc đời không còn gì nữa. Khi biết Phật Pháp rồi thì cuộc đời này còn có nghĩa gì nữa? Vui buồn đều là dục, không gì. Tiền bạc danh vận nhà cửa tất cả à, con ruột thịt con cháu của mình, con là nhân quả hết, nó theo nó đòi nó đấy. Một là mình trả nợ, hai là nó trả nợ mình. Ngay khi hiểu được được Phật Pháp, khép chặt tất cả con lại, để chuyển biến thay đổi con người của mình trở thành con người, con người mở, con người làm chủ nhân quả, cho nên con người đi nhân quả sang kia. Thầy thấy mấy con được gặp thầy là may lắm. Lẽ ra thì khi mà thầy tu xong thì đời chúng sinh khó độ lắm, thôi bỏ đi cái rồi. Nhưng nhìn tới nhìn lui Phật Pháp, nếu thầy không dừng lại thì Phật Pháp có ai biết, không ai biết. Mà dạy mấy con tu niệm Phật, ức chế ý thức của mấy con, thì ý định bị ức chế ra cho con, thì mấy con rơi trong tự. Người ta dạy mấy con tu thiền bằng phương pháp này bằng phương pháp khác cũng đều là ức chế ý thức của mấy con. Nhưng mà cuối cùng mấy con đạt được những gì đây? Khi mà ý thức bị nhiễm, Đức Phật thì dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo, ý không được nhiễm. Cho nên thầy hiện giờ thầy muốn chết, thầy bằng ý của thầy ra lệnh thân này phải tỉnh chỉ hơi thở, không phải mấy con cái ý này. Vậy mà diệt ý rồi lấy cái gì mà làm chủ nó? Mấy con ngồi như gốc cây vậy sao? Cho nên cái ý chúng ta rất quan trọng. Sáu cái thức của chúng ta là ý thức là điều quan trọng nhất, nó dẫn sáu cái khác, nó dẫn năm cái kia, năm cái mắt tai mũi miệng cho chúng ta quý vào trong trạng thái đó. Cái gì ý làm chủ này nó rất quan trọng. Cái pháp như lý tất ý là ý, cái có gì nó trở thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức, mà cái lực của ý thức nó gọi là tứ thành, tứ thành tức bốn cái lực như thành. Chúng ta có được tứ thành tức thì nhận định rất dễ dàng. Chúng ta có tứ thành tức tức là chúng ta có tệ ý thức, mà tệ ý thức thì nó phải thể hiện ở trên một cái tâm thanh tịnh, chứ cái tâm còn tham si làm sao thể hiện được. Mà tâm thanh tịnh thì như nước trong cái ly này, tâm mấy con thanh tịnh thì mấy con muốn cái gì nó hiện lên trên đó, cái nước tâm của mấy con đó. Cho nên nó tại sao chúng ta lại có tệ ý thức, muốn biết cái gì là biết hết, muốn biết đời trước chúng ta là người, con người ở kiếp nào, nhiều kiếp ở trong cái đời quá khứ chúng ta, ai tên gì, họ gì, ở làng nào, nước nào, đều hiện lên trên cái tâm chúng ta, cái tâm không còn thương. Cho nên nói chúng ta biết cái sự thật ra nó hiện trên tâm của chúng ta. Về tương lai ngày mai nó xảy ra chuyện gì, nó có những chuyện gì, tu viện này nó xảy ra như thế nào, nhà nước đến đây làm cái gì nó đều hiện trong này đó. Về tương lai cái gì nó cũng đều hiện trên cái tâm thanh tịnh, chuyện lành, chuyện dữ đều hiện trên. Chứ không phải là người ta dùng tâm minh để người ta đi tìm hiểu cái này, chứ phải tự tâm thanh tịnh nó hiện. Ví dụ như ngày mai ở khu vực của mình nó xảy ra một cái chuyện gì thì cũng điều hiện trên tâm của này à, mình phải giải quyết như vậy. Và đồng thời cái số người mà đang ở đây nó sẽ không có đủ cái duyên, cho nên mình phải giải quyết một cái hướng để cho những người này tạo cái đủ cái duyên để họ tiến tới sự tu tập cho tốt hơn. Thì phải tìm mọi cách giải quyết cho mấy con được bình an, chứ không phải đuổi mấy con. Mà trong cái thời điểm nó xảy ra, nó làm khó khăn, thì mình tìm mọi cách để giải quyết. Cho nên gọi là sóng gió, nhưng mà sự thật ra đó là cái nhân quả của những người tu về phương diện nó chưa đủ kiếp duyên, nó tạo thành một cái lực, cái lực đương đầu với thiện pháp. Tu viện là cái nơi để tu hành, để rèn luyện thiện pháp. Cho nên khi mấy con không có đủ phước, cái ác pháp nó theo mấy con, cái nghiệp nó theo mấy con. Nó đương đầu với cái thiện pháp trong tu viện, nó tạo thành một cái sóng gió. Nó làm cho cái người mà tu tập đúng pháp thì họ bất động, còn cái người mà thiếu phước không đủ nó bị đặt tâm tu được, bị đặt tâm. Cho nên thầy nó lấy động tâm mà diệt trừ hết ác đó, lấy bất động tâm mà diệt trừ. Nếu còn giữ được bất động tâm không sợ gì hết, có thầy thầy lo hết. Nếu còn cứ ngồi thất tu đi thì mấy con sẽ được bình an. Hẹn ai làm chỉ có vậy thôi. Cho nên mấy con phải ráng được. Đợt có gì hết, bỏ hết xuống đi. Quyết chí theo thầy, thầy dẫn tới nơi tiêu. Đợt có gì thầy mạnh quá, chết rồi mang thương nghiệp, chứ không có gì. Bỏ xuống nó, dẹp xuống nó. Về đây thầy cho một cái thật. Từ cái cấp thứ nhất mà con sống, thầy thấy đúng hạnh đặc tư. Người này biết tâm tu học, không nói chuyện, không thích nói chuyện. Trong một tuần lễ qua hồi nữa thì sẽ lôi mấy con đi vào cái chỗ thanh tịnh nhất để nó được. Các con thấy cái khu vực của thầy thì một người tu tốt không có, cho nên để tấm hay là để tấm hơn là đưa những người vào đó nói chuyện với con. Không ai mấy con thấy không? Cho nên mấy con thấy thầy cất thất đó để dành chọn những người tu. Mà người nào mà giữ đúng hành đạo tu, sống một mình quyết tâm cao là tu tập dạy, thì thầy sẽ đưa người đó sống gần được. Để làm gì mấy con biết? Dạy cho họ từng bước, rồi dạy cho họ há đi những cái tưởng của họ. Đó là cách thức hướng dẫn người tu chứng. Thầy mong sao mấy con giữ hành cho đúng, nhất là cái hành mật cư, cho mấy con cái pháp đó. Ai đến cửa đừng có nhị tình ai hết, thì thấy họ muốn bước vào cửa của mình thì em tùy đóng cửa, thì chắc chắn mấy con sẽ được ở đây. Cho nên ở cái khu này chẳng qua là để cho mấy con mới vào tu tập để nhận xét qua cái hạnh của mình. Khi thấy cái hạnh của mấy con được rồi thì thầy sẽ đem mấy con ở gần được thầy để nhận con tu tập. Thầy biết được sinh ra làm người là khó, mà được gặp em còn khó hơn. Mà hôm nay mấy con được gặp thầy mà mấy con quyết tâm như vậy không bao giờ thầy bỏ. Đầu thầy cũng cho mấy con sống gần chung nhau vậy, nhưng mà thầy luôn lưu ý con người nào cái hành được, cái hành được là lưu đi hết, mà không được thì thầy đành chịu thôi. Rất thương xót mấy con, nhưng cái bản chất của mấy con thích vui, mấy con nó thích nói chuyện, cô đơn một mình chịu thôi. Chứ mấy con sống một mình được thì thầy thấy mấy cái người này là mấy người sắp chính đạo. Qua cái hành đặc tư thầy thấy đủ biết mấy con chính đạo. Tu tập không cần học nhiều, nhưng trước khi đến với sự tu tập của đạo thì ít ra mấy con cũng đã nghiên cứu Phật pháp từ kinh sách Đại Thừa cho đến kinh sách Kim Thủy, nhưng có chỗ mấy con hiểu, nhưng có chỗ mấy con chưa hiểu. Nhưng khi đọc sách thầy rồi thì thầy nói rằng không kinh sách nào lừa gạt, thì thầy dẹp mặt nó hết. Cho nên triển khai được cái tri kiến, hiểu được chánh pháp của Phật thì mấy con làm gì, thì mấy con mua bỏ sự hết. Đúng là chánh pháp ở đây chỉ cần mua hết, tìm cái nơi nào mà một người tu chính như thầy đến đó mà xin ở gần đó để mà tu tập, mấy con không uống cuộc đời của mấy con được. Nhưng mấy con đến gần thầy, mấy con phạm giới, mấy con phá giới, mấy con phá hành động cơ, tâm tưởng cũng giật ra ngoài nói chuyện thì thôi, cũng không cần mấy con. Mấy con nhớ kỹ như là tu không lâu đâu em, tu không lâu. Nếu mà thật sự mấy con sống đúng hạnh thầy dạy mấy con, từ một tháng đến bảy tháng mấy con tu hạnh. Đức Phật nói bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Nhưng bảy năm là cái người chưa biết được Phật pháp, chưa đọc được kinh sách Phật lần nào. Từ đó nghiên cứu Phật pháp, đọc hiểu cho đến bảy năm hiểu biết rất thông suốt Phật pháp. Bắt đầu vào tu thì tính tháng với Phật công, tính tháng với ngày chứ không tính năm. Thì chỉ có bảy Phật pháp nó dễ vậy. Cái thời gian nó quyết định được vậy, quyết định được đời tu chúng ta trong bài tháng. Còn cái hiểu biết của nó là mấy con phải hiểu biết rằng, biết được rằng bởi vì Phật pháp nó nhiều phương pháp, mà nhiều phương pháp như vậy nó không phải là Đức Phật có nhiều phương pháp vậy, mà tà giáo ngoại đạo xen vô mượn danh của Phật giáo, mượn tên Phật giáo để lừa gạt người ta. Đã dám nói một câu nói 84.000 pháp môn, Phật giáo gì có 84.000. Nội một pháp như lý đắc ý là chúng ta đã tu giải thoát được còn 84.000 pháp môn để làm gì. Trong kinh Lậu Hoặc Đức Phật nói rất rõ, có như lý đắc ý Lậu Hoặc chưa sanh sẽ không xa, mà đã sanh thì bị giết. Lậu Hoặc là sự no khổ của thân tâm của chúng ta, mà có như lý thì thân tâm chúng ta không đau khổ là giải thoát thôi, đâu cần gì phải tu nhiều pháp đâu. Đạo Phật có một cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả sống không làm khổ, mà sống không làm khổ người của mình thì giải thoát cho các con luôn. Chúng ta chỉ cần triển khai cái tri kiến hiểu biết về đạo đức đó là chúng ta có giải thoát rồi. Còn thiền định của đạo Phật là ngồi chơi chứ có làm cái gì, tâm bất động thì ngồi chơi chứ có ngồi đây mà nhí hơi thở thở ra thở vô, hoặc tập trung bằng vận dụng cái này cũng được đâu đó. Phật giáo không có gì nữa thì mấy con thấy Phật giáo đơn giản, rất đơn giản, nó không có. Chúng ta nghiên cứu kỹ lại tất cả những gì mà sách giờ đại diện bộ đường về sứ Phật là cái bộ sách đập phá tất cả những tà giáo ngoại, những lời gốc Phật dạy là đưa những cái lời của Phật dạy, cái pháp nào của Phật dạy để chúng ta nghe vào đó biết con đường đi. Còn những bức tâm thư tức là thầy dạy cho mấy con biết cách thức để vào đạo tư Phật thì tôi đúng đủ rồi. Thầy đã làm hết bổn phận của thầy đối với mấy con, không còn chỗ nào mà không biết hết. Chỉ bây giờ mấy con có tu, có biết bỏ chuyện để lo tu thì mấy con sẽ có cái được tốt. Chung hết thầy khuyên Mặc Hạnh với cháu Trang hãy lo tu tập, đến đây chúng ta đừng thất nghiệp nhiều đủ rồi, có thêm đâu không làm. Chọn một vài người tu được chính đạo làm Phật giáo sống. Chứ còn bây giờ chúng ta cấp cho nhiều mà rốt cuộc rồi nhiều người lại ở công tu cũng vậy, làm hao tốn tiền của đàn ông tu dễ. Cái hàng nào bây giờ mọi người họ tu chứng thì hai con phải ráng tu chứng. Mai kia món ngọ thầy có ra đi còn có người thừa kế biết kinh nghiệm để hướng dẫn người ta làm chủ, sinh già bệnh chết chứ. Còn nếu không có kinh nghiệm thì mấy con biết làm sao mà làm chủ được nó. Nó bệnh mà không biết cách đuổi thì nó không đẹp, nó cứ đào nhiếp hoài. Còn biết cách đuổi thì chỉ cần cách ý một câu là nó đã đi mất. Bệnh coi gì chứ nó đâu có khó đâu, bởi vì nó là pháp vô thường. Anh nói pháp vô thường thì nó có thường đâu. Cũng như bây giờ mấy con có người trong thân đâu có đau bệnh gì đâu, nhưng mà ngày mai coi giờ nè, nó vô thường mà. Nó đến nó đi cũng như là mình đi chợ ấy. Cho nên dễ lắm, mình biết nó là vô thường là dễ dàng đuổi nó đi mất. Thầy nói khi cái thân, ví dụ như cái đầu thì nhức, thầy nói họ là vô thường, cái đầu nhức này đi. Nhưng mà thầy đâu có điên gì mà thầy để cái tâm thầy biết cái nhức đầu chi. Thì lúc bây giờ thầy bảo nó đi thì thầy phải để cái tâm thầy chỗ khác chứ. Các con thấy không? Thì để chỗ khác thôi, nó đâu có thấy nhức nhói gì đâu. Còn mấy con để không được, nó cứ bám vào cái chỗ nhức đầu của mấy con, nó biết sao cái tâm của con ngu quá vậy. Có phải không? chỗ đau mà cứ tập trung chỗ đó à, còn cái chỗ không đau không tập trung vậy có phải nó ngu không? Còn thầy thì bảo nó thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi nha, không có được ở đây. Thì lúc bây giờ cái tâm của thầy, cái mà cảm nhận những cái cảm thọ đó, nó sẽ ở một cái chỗ bất động đó. Thầy dạy rồi mấy con thấy bất động là có chỗ nào làm động nó được, nhưng bây giờ mấy con ở trong đó chưa được, cho nên cái gì động nó lôi mấy con ra hết. Vì vậy phải tập bền chí, tập tập nó thì đâu có lâu đâu, vài tháng. Bền chí, nỗ lực thật sự, khép chặt mình trong tâm, không chờ dài hết, sống một mình thì mấy con sẽ làm được được mãi tháng. Mấy con là như vậy thì bất động thôi, cho bệnh đau đến với thân tao đuổi chạy mất. Bởi vì mình bảo nó đi thì mình phải ở một cái chỗ bất động chứ sao ở chỗ động của nó. Thì mấy con nhé, mà mình đã tập trong mãi tháng thì mình ở được rồi, mình tập lại mà trong mãi tháng nó đâu có đau đâu. Thời gian quá nha, người ta học tiểu học mấy năm, trung học mấy năm, lên đại học mấy năm, vừa ra làm có cấp bằng tiến sĩ đi làm để lấy tiền sống chứ có làm chủ sinh tử được không? Còn mình có 7 tháng mà làm chủ sinh tử, trời đất ơi thiếu quá. Mà thời gian cũng đâu có thể phải lâu đâu, mấy con có 7 tháng mà đâu có lâu. Mấy con học tiểu học lớp 1 ít ra mấy con phải học 5 chữ đầu, học 6 tháng có phải không? Còn cái này mình đi học để làm chủ sự sinh già bệnh chết của mình mà chỉ có 6-7 tháng thì nó quá nha. Vì vậy mà chúng ta biết Phật pháp rất là dễ, nó không có cái thời gian dài như chúng ta phải học. Học để chúng ta đi ra có cái cấp bằng để mà chúng ta đi làm có tiền nuôi sống, nuôi sống bản thân mình, nuôi sống gia đình mình. Có vậy mà phải vất vả vô cùng, tu làm chủ sinh già bệnh chết mà cái thời gian đâu phải là nó. Có thầy nói bây giờ mấy con chịu khó con làm thử 7 tháng rồi. Thì nó làm thử thôi, được thì mình làm tới, không được thì mình nghỉ, không gì đâu sợ. Thử bây giờ thử ngày nè, tâm bất động thanh tao ăn lại vô sự nè, tao ở đây mày động thì không có được á, ngồi lắng nghe coi thử cho nó động thử đó mà. Ngồi ở chàng thấy thì là mình tỉnh táo đàng hoàng thì coi bộ nó không dám vô, mà mấy con lơ mơ thôi nó vô. Nó phải quyết tâm quyết chí hết sức mình ở Đức Phật, nó nhiệt tâm, nhiệt tâm với sự bất động của tâm. Mà mình nhiệt tâm thì không có một mặt nào dám vô, không nhiệt tâm. Nhưng còn tu mà cứ nhiệt tưởng không cần phải lưu hoài nữa là không nhiệt tâm. Xuyên thì có nhưng mình nhiệt tâm chưa. Bây giờ mấy con còn ở thì tu tập đơn giản như vậy đó, tâm bất động không phải là gì. Các con có nhận ra được hết chưa? Nghe nó bất động con hỏi, con cứ ngồi hỏi. Mới đầu thì con tập ngồi trong vòng nửa tháng tập cho nó quen đầu tiên thì ngồi chiếc già bán già, nhưng mà sau này ngồi nào cũng được hết, nghĩa là lúc nào cũng tu hết, không có giờ nào mà còn từ khóa nữa. Mới còn một thời gian tập mà quen rồi thì nhất định là không còn từ khóa, lúc nào cũng tu có cần hết. Như vậy thì lúc nào cũng thế, còn cứ tu thời khóa tôi không giờ tôi tu, không giờ tôi gã ra, tôi không giờ tôi chạy từng lưng nó thì tôi rồi. Cái đó không có. Nhưng mà con cứ nghĩ là vẫn biết ngồi cái bàn là tiếng không sao. Mới đầu thì vậy á, chứ sau này thì không được á, có nửa tiếng nữa hết. Bây giờ con ngồi thằng biết nó nửa tiếng, bởi vì nửa tiếng mấy con thì không giật, còn là bây giờ bây giờ còn 5 phút nữa mới nửa tiếng cái thời rồi không giật mất. Có em cho nên ở đây không có đo cái thời gian, không cần đo cái thời gian. Sau thời gian tập cho nó có cơ bản, mình biết được cái tâm bất động. Khi nào nhận ra được tâm bất động rồi thì hoàn toàn là không có thời gian. Còn trong lúc mà chưa nhận ra tâm được tâm bất động thì phải có thời gian để tu tập để nhận xem. Nếu con nhận được tâm bất động chắc chắn là nãy giờ tâm bất động thì ai cũng nghe đại khái niệm nó thôi, với tu tập nó không vui được tâm bất động thì dám chắc. Khái niệm, nếu con đang ở trong cái khái niệm của tâm bất động. Dạ. Dạ.
thầy con là một ý nghĩa là từ trước là con khổ, con không hay làm lên những gì cả, nhưng mà vào đây thì là đây con hay mê mà mê những sự việc mà hình như có nhiều cái chưa hề xảy ra hoặc là không hề nghĩ đến mà cứ mê nó đến thì nó hãy đi thì con không biết là cái chuyện đấy mà xảy ra rồi thì mình lên đã làm những gì, chả hề nghĩ gì đấy là cái chuyện xảy ra mình nữa.
Thì phải dùng phương pháp tác ý đuổi đi chứ cứ để mê mê đó đâu có được. À, phải đuổi đi. Ngủ thì ngủ không, mê, không có mơ mà không, chuyện này chuyện khác nữa, dẹp hết tác ý đuổi đi không có được. Mình có phương pháp mà. Cho nên vì vậy con phải, bởi vì cho nên theo thầy thuyết nghĩ đó, cái thứ nhất thầy tuy nói như vậy nhưng mà cái thời gian mà tập luyện á để cho mình nhận ra được cái tâm bất định, phải tu tập rồi mới nhận ra được chứ không phải nghe nói rồi mới ở trên khái niệm của cái hiểu của mấy con cũng không phải. Khi nó bất động nó có một trạng thái an ổn của nó vô cùng chứ không phải mà ngồi chơi đâu. Bởi vậy nó mới sống được với nó chứ nó cần, nó không sống được thì nó không an ổn là sống nổi. Nó đâu phải dễ. Tại vì bây giờ ngồi trên cái ghế như thầy thì nó cái cơ thể nó chỉ ngồi trong khoảng thời gian nào thôi chứ nó không thể hơn được, mà hơn thì nó phải mỏi chứ sao. Nhưng mà tâm bất động rồi thì nó ngồi suốt ngày nó không mỏi, mới có khái niệm nó chứ nó còn chưa có thấy nó đâu. Bởi vì Đức Phật nói khi mà dục thì nó có lạc của dục, mà ly dục thì nó phải có cái lạc của ly dục chứ, mà tâm bất động là tâm ly dục ly ác pháp mà, mình có thể hiểu được. Cho nên nó phải có cái lạc của cái ly dục, cho nên người ta mới ngồi lâu được, người ta mới thực hiện được, chứ không khéo thì làm sao mà người ta thực hiện được. Cho nên mình đang ở trong khái niệm chứ chưa phải là mình đang sống với nó được. Vì vậy khi mình tu tập để cho mình thấy một hôm đó mình ngồi bất động như thế này, mình phải có cái trạng thái an, thì mình phải hỏi này: một là bị tưởng, xuất tưởng hy lạc là do cái chỗ tu tập tập trung ức chế ý thức mà nó sinh ra. Còn để tự nhiên cái tâm bất động thì nó sẽ thể hiện qua sự an lạc của nó do lý điều kiện.
Luôn đang nghiêm túc trong lịch sử đang lớn, nhưng em biết ra một số thì vẫn thoải mái, nhưng mà cũng rất là người đang nghiêm túc vẫn tỉnh táo, nhưng mà có khi thì người ta chân hoặc đang lại thay đổi thì như vậy như thế
nào. Khi mà con ngồi mà nó tâm nó nghe nó an lạc, nó không có đau mỏi nhức lưng mỏi tay mỏi chân gì hết, một là bị sụt tướng hay là do cái tâm ức chế ý thức mà nó sinh ra, hai là nếu mà trạng thái đó mà tu đúng tâm bất động do ly dục liên pháp mà sinh ra, thì khi mà được những trạng thái mà ly dục liên pháp thì thường xuyên con ngồi lúc nào con cũng sẽ đạt được. Mà do ức chế ý thức mà không do ly dục liên pháp mà sinh ra cái trạng thái hỷ lạc này thì có khi được khi mất, có khi con thì không thì con bị xuất tư hỷ lạc do tự. Và hễ mà con do ly dục liên pháp mà được thì lúc nào con ngồi cũng có. Bởi vì mình ly dục, cái tâm dục mình hết, ác pháp không còn, cho nên lúc nào mình ngồi cũng có, nó không bị tưởng. Còn cái tưởng thì lúc có lúc không, thì thấy mà lúc có lúc không thì biết đây là do mình tu sai pháp ức chế tâm. Cho nên khi mà ức chế được thì sanh ra, ức chế không được thì không sanh ra. À, có bữa tôi ngồi tôi yên quá thì do ức chế được nó yên, ức chế không được thì nó không yên, mà không yên thì không an lạc, có phải không? Con cứ nghiệm lại con thầy nói có đúng không? Còn ly dục ly pháp thì ngồi chơi như thế này, có những cái dục cái tâm gì mình cứ giữ cái tâm bất động của mình đuổi đi hết. Từ nó ly hết rồi thì bắt đầu nó để lại cho mình trạng thái như là do ly dục sanh hỷ lạc. Mấy con nghe Đức Phật nói rất là do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc này không bao giờ. Cho nên ngày nay ngồi cũng được, ngày mai ngồi cũng được, ngày mốt cũng được, ngày kia. Tại cái tâm nó ly rồi. Còn cái tâm của con nó còn một cục dục cái ác pháp rồi, nó bây giờ muốn ly nó đâu có đi được, thì hỷ lạc nó sẽ có. Cho nên bữa nay cũng ngồi khó khăn, sao đừng cái nó được thì do mình ức chế chứ có cái gì đâu. Còn khi đi rồi thì mấy con cái lúc nào mấy con ngồi cũng có, mấy con ngồi thôi. Mà mấy con đi vậy nó cũng nghĩ lạc nữa chứ không phải là cần ngồi. Hãy cái tâm lý vô, thử nó thanh tịnh. Phật pháp hay quá. Thầy nói hay quá, nó giải thoát mình thật sự đúng không? Được, không tìm quá. Sao là con nói thầy mà? À, con sắp sửa về rồi đó mà tu không? Mà về rồi lo tu kiếm đi, rồi đi rồi về. Thôi mấy con còn hỏi thầy gì không con?
Mình muốn học con sư con mà con sư mấy sư con hỏi là làm sao con có nhận được cái tâm hỏi của con, bây giờ con mình không có được. Khi con nhìn một chút xíu mà ta lúc nhìn về cái gì nó không được mà nó làm tạo lên ra đó. Cô kêu con bất động phải mà cho cổ để nhận được. Bây giờ con phải làm sao đi hồi xưa chỉ cho con cái mặt trước của con tôi không biết.
Đầu tiên đó thì muốn tu tập mà đạt được, con cố gắng con sống lập tư một mình. Tới giờ mà đi khất thực thì những giờ thì mình ra mình nhận cơm khất thực vừa thôi, không nhìn không ngó ai, không chào không hỏi ai, chào hỏi gì mặt mình chẳng, mình là ngơ hết, dẹp hết. Đừng tấn công thế gian mà tùy tiện thi hạ, không tùy tiện được. Đó là cái hạnh phúc rồi. Con lập được cái hạnh rồi thì bắt đầu ngồi kiết già, hoặc ngồi bán già, hoặc ngồi trên ghế, hoặc bất cứ ngồi một cái chỗ nào cũng được hết. Ngồi, đi, đứng, tất cả bốn vai như đi đứng nằm ngồi. Con đều lấy, hiện giờ thì con khái niệm về cái tâm bất động. Chứ khi mà khi nhìn thấy cái tâm bất động của mình á thì mình thấy hơi thở cho mình cái tâm bất động. Cho nên cái trạng thái tâm bất động nó chưa xuất hiện ở nơi mấy con đó. Mấy con còn đang bị kẹt vào cái hơi thở chứ mấy con biết. Nó rất im lặng, mấy con không có niệm gì thì cứ hơi thở nghe nó nhẹ nhàng thở ra. Đó là cái tâm biết mấy con gì hiện tiền. Cho nên nó khái niệm về của bất động của nó, biết hơi thở ra vô là bất động đó, nhưng mà nó còn có hơi thở, cho nên nó chưa hoàn toàn. Thầy bởi vì thầy nó khái niệm về sự bất động chứ chưa phải là mình nhận ra được bất động. Do đó thì mình phải sống cho đúng những cái hạnh như thầy nói, rồi mình hàng ngày mình cứ mình dùng câu đắc ý mình nhắc, đi mình cũng nhắc, ngồi mình cũng nhắc, nằm nghỉ mình cũng nhắc. Nếu nó ngủ thì giờ ngủ cho nó ngủ, mà nó không ngủ nó thức thì cứ nhắc cái câu ta đi cho mình làm nhé. Tâm bất động, tâm thản, an lạc vô sự, một đoạn câu của nó, một số từ cụm từ đó, để rồi mình sẽ ở trong cái khái niệm của cái tâm bất động đó, tức là mình sẽ thấy hơi thở nhưng không tập trung trong hơi thở. Nó biết thì nó biết, rồi một lúc mình lại tác ý nữa, cứ một lúc mình tác ý, chứ mình không tác ý thì nó sẽ có niệm. Mình cứ tác ý thôi, và cứ dần dần tác ý để trở thành cái ý thức của mình, nó trở thành ý thức lực, cái lực ý thức mình tác ý là nó sẽ trở thành lực của nó. Và khi mà trở thành một cái lực của nó thì cái tâm nó sẽ bất động, nó hiện ra cái tướng bất động thật sự. Thì lúc bây giờ mới biết là mình đã biết được tâm bất động, chứ còn không khéo không biết tâm bất động. Cũng như thầy nói nãy giờ thì mấy con khái niệm trên tâm bất động, chứ mấy con chưa được cái trạng thái bất động. Phải có sự tu tập thời gian, mà thời gian phải tu đúng, tập hành đúng, sống độc tư trọn vẹn. Chứ mấy con sống con vật thì mấy con chắc là tu suốt đời, nhiều kiếp nhiều đời mà cũng chưa nhận được tâm bất động. Nghe cái danh từ thì nó đơn giản, nhưng mà nhận ra được nó, sống với nó mà một vấn đề. Bởi vì nó là cái chân lý của đạo Phật, chân lý diệt đế rồi. Cho nên lấy cái chân lý, nhưng của người còn trong cái tâm tham sân si á thì chỉ khái niệm được nó chứ không thể sống được. Cho nên mình tác ý là mình ly dục ly pháp, tâm bất động thân hạ là có một niệm tác ý nữa, tâm bất động thân hạ, tức là mình xả tất cả các niệm ly tham sân si. Mà khi nó hết rồi thì nó mới hiện tiền cái tâm bất động thật sự mình nhận được, mình thấy được. Thì lúc bây giờ là chính thức phải bền chí luôn, khép cửa hết để làm trời đất, còn cứ sống đi. Bảy tháng nỗ lực rồi sẽ thấy tâm bất động mình không lâu đâu. con thầy bảo con cứ bây giờ cho cái cách nào đó con sống này, sống được cho nên nói chuyện ai tu làm đi làm, họ làm đi mặc họ, chẳng biết tu sai tu đúng tệ họ, mình chẳng cần nhìn họ mà cứ nhìn mình, hãy lỡ mắt cái nhìn ra thấy quay vô ở đây không có được nhìn ra ai, ở đằng kia nói chuyện ồn náo tai quay vô không có nghe ai hết, mà hãy nghe cái tâm của mày cứ kêu cứ vô, tức là phòng hộ sáu căn của nó. Đầu tiên là mình sống độc cư một mình đó, là dùng cái pháp đó để cắt ly và tiếp giao tiếp, chứ chưa phải là phòng hộ nó thật sự, mà chính ngồi tu ở trong pháp của mình đó là lâu sáu căn của mình mắt tai mũi miệng đi vô, không có cho nó phóng ra, mà nó không phóng ra được thì nó chính đạo. Còn hiểu cho thầy không nói chứ có tu tập gì đó, cái ý của con nó sẽ phóng ra cái niệm, nó cũng phóng ra nó mới có niệm chứ. Còn con mắt nó phóng ra nó phải nhìn kia, nó thấy thấy người ta đi đứng rồi thấy cái cây cỏ, thấy trời, do đó quay vô. Rồi lỗ tai nó ngồi đây mà người ta nói gì đó nó nghe, hoặc là trời mưa, hoặc là tất cả những cái gì đặng tiếng động là nó nghe, quay vô. Ở đây có nghe mưa nghe gió gì hết, mặt nó sập nhà đè vết bỏ, nó không khéo nó sợ, họ hiểu. Cho nên cách thức tu á, cứ lôi sáu căn không vô mắt tai mũi miệng thân ý thì sẽ thành tập. Cái làm gì biết cách không? Đầu tiên cứ tập rồi sẽ khi đó nó tập như thế nào thì con cứ tập, rồi con sẽ ghi giờ bây giờ con tập như vậy vậy đó, con kêu mắt tai mũi miệng thân ý nó gom vô vậy thì con thấy nó được an ổn như thế nào, rồi như thế nào nó xảy ra cái gì thì con ghi, rồi đỡ gì cả.
Con bị ông chồng con gì bây giờ con thấy nó tỉnh táo, bây giờ con có còn tập nữa không hay là lúc nào cũng thấy nó bơm thì con không tập?
Đúng rồi, khi nào nó lơ mơ nó buồn ngủ thì con nên tập pháp cho mình. Khi nào mà ngồi lại mà loạn tưởng, nó cứ nghĩ cái này nghĩ cái nhiều quá nó không dừng đó thì con nên tập ôn pháp cho mình. Nó nói còn không có đâu, đừng có tập cho mình. Cố gắng tu tập đi, đến đây rồi thì phải chứng đạo á, nhớ nha, không có tu lơ mơ nữa. Còn mấy cháu thanh niên này còn tuổi trẻ nè, hãy nỗ lực tu cho xong đi, mấy con còn làm công việc nhiều, dựng lại những chánh pháp của mình. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại khoa học, chúng ta sẽ phổ biến được con đường chánh pháp để giúp cho mọi người thoát khổ. Chúng con còn phải đưa những cái bài đạo đức, những cái lời của Đức Phật dạy, cái nền đạo đức của Phật dạy mà khắp năm châu để người ta biết được con đường đúng của đạo. Cái trách nhiệm của con lớn mà phải tu đi rồi, tu chưa xong mà cứ đưa hoài đó chắc chắn là mình bị xuống địa ngục rồi. Nhớ chưa? Mấy con ráng mấy con. Thầy kỳ vọng ở tuổi thanh niên của mấy con nhiều lắm. Tại sao? Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi năng nổ, lợi ích cho mình mà lợi ích cho người, nó không ích kỷ. Còn mấy cô mà già già rồi thôi lo tu tập mà cứu mình đi, chớ thầy thấy tử thần nó theo sát lưng rồi, nó mà nó tê lưỡi hái vô cổ là thấy rồi đi với một con rồi được. Cho mấy cô lớn tuổi rồi phải lo cứu mình chứ còn không nó cứu ai được. Còn mấy cháu phải nghĩ mình phải nỗ lực mình tu để cứu mình, còn cứu bao nhiêu người người ta đang còn đang đau khổ, nó còn biết cái số người mà biết được chánh pháp của Phật, biết được Phật pháp của tôi bao nhiêu người, đâu có bao nhiêu đâu mấy con. À mấy con thấy Phật giáo họp đông vậy chứ họ đi chơi á, họ đi lễ họ chơi chứ có tu cứ gì. Cho nên cái trách nhiệm chúng ta dạy cho rõ để làm cho người ta thấy được con đường tu vậy, nhưng mà mình phải có kinh nghiệm tu nỗ lực thật sự càng hết sức lực, nó không uổng cái kiếp người sinh ra. Đã sanh ra là người mà mấy con được cái duyên của con học kiến thức của mấy con, thì lúc bây giờ mà được gặp cái chánh pháp này đó là cái duyên quá đủ. Được sanh ra là người, được học, được kiến thức học tập rộng rãi hiểu biết sâu, rồi lại được gặp chánh pháp đó, thì mấy con là những người đủ. Biết bao nhiêu sinh viên, biết bao nhiêu tuổi trẻ của mấy con học rồi đi ra tìm nghề nghiệp đi làm để sống, chứ đâu có biết Phật pháp đâu, rất uổng hết. Nghe là người ta đi học được cái nghề, đi học được trên đại học, đi ra đi có nghề chuyên môn, rồi từng đó đi làm, đi sống nuôi được sinh tử sống chết, thì chỉ ngồi đó mà chịu thôi chứ không có làm sao được hết. Cũng đau khổ rồi. Cái đâu phải làm có tiền rồi nó mua được sự sống chết đâu, không đổi được đâu, nó chết nó chết chứ không bao giờ đem tiền đổi nó được. Cho nên mấy con có đủ thứ nội lực, không phải gì để ích riêng cho mình mà còn nhiều bạn bè của mình nó phải nhìn được. Còn các cô xuất gia rồi phải nỗ lực tu, để không cái chiếc áo của mấy con nó không xứng đáng. Tu mà không giải thoát là xứng đáng, tu phải giải thoát nó xứng đáng là chiếc áo của người tu sĩ. Mình mặc chiếc áo tu sĩ đạo Phật mà nói gì sanh tử, làm chủ sanh tử luân hồi thì ngơ ngơ ngác ngác không biết mình sao hết. Thì như vậy là đợi đi nằm nhà thương sao, đợi bệnh vô nằm nhà thương có kỳ quá vậy. Cho nên người tu sĩ mà tu như thầy mà đi nằm nhà thương là tức là thầy chữ lại Phật đó. Đạo Phật nói làm chủ sanh già bệnh chết, mà giờ mình là tu sĩ Phật giáo mà đi vô nằm nhà thương thì mới còn nghĩ sao. Có phải mình đi ngược lại với đạo Phật? Đã không tu, ta không mặc chiếc áo tu sĩ thôi, mà mặc chiếc áo tu sĩ là không đến nhà thương, tôi phải nằm chủ rồi. Tôi chết là phải tự tại chứ không phải chết mà lăn lộn trên giường bệnh mà chết. Như vậy mới xứng đáng là tu sĩ. Còn người tu sĩ thì thôi, người ta là tu sĩ thì người ta đi nhà thương là này kia cũng được. Mà tu sĩ mà người ta không có đi nhà thương bệnh viện gì hết, đau bệnh đuổi rồi. Con người chúng ta nó đủ cái khả năng đó, mà tại sao chúng ta không sử dụng cái khả năng đó để mà chúng ta làm chủ? Cái đầu của chúng ta nó đủ cái lực của nó, thế mà chúng ta không triển khai cái đầu để bỏ uổng nó đúng rồi. Chết rồi mấy con thấy biết bao nhiêu cái đầu với đồng mã không? Có làm được gì đâu, thành đất có gì. Mà trong khi sống á, thì nó là cái bộ máy rất tuyệt vời. Cái đầu của chúng ta là cái bộ máy tuyệt vời mấy con. Cho nên nó làm chủ được sự sống chết là do cái đầu của chúng ta. Cái gì đây? Có cái máy rất tốt mà không biết sử dụng, để tới chừng chết để chôn bỏ thành đất, nghiệp là uổng. Mấy con người nào cũng có hết à, phải không? Mấy con thấy chưa, người nào có. Nhưng mà mai mốt mấy con chết mà đem chôn bỏ thì nói cái người này ngu si vô cùng, nó không mái tốt mà mới suy. Có đúng không mấy con? Mà cái đầu của chúng ta được dễ mà chúng ta sinh ra làm người là chúng ta có cái đầu. Đầu con vật cũng bằng cái đầu của chúng ta, ngu si vô cùng. Cái đầu của chúng ta là biết thiện này, biết ác nè, biết làm cho mình làm chủ được sự sống chết của mình. Cái đầu của chúng ta có cái gì? Còn sinh làm con vật, con thấy con bò, con trâu cũng có cái đầu, nhưng cái đầu nó có bằng mình không? Nó chỉ biết ăn cỏ, nó chỉ biết đánh lộn nhau, giành cỏ ăn thôi, chứ nó biết gì hơn. Nó đâu có biết phân biệt được thiện ác. Cho nên chỉ có con người là chỉ có con người mà từ con người mà tìm ra được cái phương pháp mà hôm nay chúng ta học, đó là Đức Phật. Cái công ơn của người lớn lắm. Nếu mà người không bỏ quân vàng điện ngọc, người không bỏ vợ con mà đi tu, thì ngày giờ hôm nay chúng ta có biết được cái pháp này. Thầy cũng là nương theo những lời của Đức Phật dạy mà thầy tu tập, chứ thầy có biết cái pháp này bao giờ đâu. Nếu không có Đức Phật chắc chắn là hôm nay thầy cũng như mấy con cũng chẳng biết gì hết, không làm chủ được sinh già được chết gì cả, nhờ Phật. Cho nên thầy có tu được cũng là công ơn của Đức Phật. Cái người đầu tiên trên hành tinh này chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà người ta phi ơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta nói rằng còn mãi Đức Phật quá khứ, nghe là trước Đức Phật Thích Ca đã có Phật. Nhưng mà các con xét không, cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã dạy thì chỉ có Đức Phật Thích Ca nói, chuyển pháp luân lần đầu tiên chỉ có Đức Phật. Thầy có nghe cái Đức Tỳ Lô Giá Na nói bao giờ? Tại sao có Đức Phật ra đời mà không có phương pháp để người ta tu tập làm chủ sinh già bệnh chết mà đợi Đức Phật Thích Ca? Như vậy rõ ràng là trên hành tinh chúng ta chỉ có một Đức Phật Thích Ca. Và người là người Ấn Độ hẳn hòa hoàn toàn, có hộ khẩu đàng hoàng. Còn như chúng ta nói bãi Đức Phật quá khứ, hộ khẩu có trên hành tinh chúng ta không? Thậm chí như sau này người ta chế ra nào là Phật Di Đà, nào là Di Lạc, mà mấy con thấy các chùa để ông Phật ngồi cái bụng tệ bự vậy, mà chúng ta tìm cái hộ khẩu ông ta ở trên cái hành tinh chúng ta không có, thì như vậy là có không? Còn là Phật tưởng không? Chúng ta chỉ biết duy nhất trên hành tinh chúng ta có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lịch sử con người thẳng hoài hoàn toàn có cha có mẹ ở trên cái hành tinh. Cho nên trong cuộc đời tu hành thì mấy con hôm nay đến với đạo là biết ơn người. Người là một ân nhân của thế giới, người là ân nhân của loài. Nhưng cái người có duyên mới được là con người không có duyên không là chúng ta hãy cố gắng. Hôm nay mấy con ngồi trước mặt này, được nghe lời thầy, các con hãy cố gắng buông xuống. Làm cái gì làm cho xong, sắp xếp gia đình, mọi thứ cứ yên ổn. Có cái gì bổn phận của chúng ta để rồi chúng ta buông xuống hết, rồi chúng ta nỗ lực. Đức Phật nói các con tự thắp bước lên mà đi, ta chỉ là một hướng dẫn mà thôi. Thầy cũng vậy, không tu tập cho mấy con được mà chính mấy con phải tu tập. Thầy chỉ là dạy mấy con cách thức tu tập từ khái niệm cho đến mấy con nhận ra đúng, đó là sự tu tập của mấy con. Phải cố gắng hết mình. Mấy con cần phải thương hỏi, ví dụ mấy con tu một thời gian, một tuần lễ, trong một tuần lễ mấy con nghiệm lại xem mình tu cái nào được, cái nào không được, mà đúng hay là sai, chưa hẳn là đúng đâu mấy con. Phải thưa hỏi, mà thầy hầu hết là cái sự thưa hỏi mấy con nói cái gì gia đình của mấy con không. Trời đất ơi, thầy tu tập mà không hỏi cái vấn đề tu tập, mà hỏi cái chuyện gia đình bây giờ con cái như thế này sao sao, nói chứ cái chuyện nói như vậy thầy đâu giải quyết gia đình của mấy con được. Nhân quả của mấy con thì bất quá thầy chỉ an ủi mấy con thôi, chứ thầy làm sao mình giải quyết được điều này. Các con hiểu không? Cho nên khi mà các con hỏi thầy là hỏi cái chỗ mấy con thực hành, hôm nay con tu tập con cảm nhận như vậy có đúng hay không, tâm con nó bất động, dù trong một phút con thấy nó bất động như vậy nó như thế nào, có đúng hay sai, xin thầy xác định giúp dùm con. Thì thầy sẽ xác định trên cái sự tu tập để giúp từ cái chỗ mấy con từ một phút mấy con tăng lên được 2 phút 3 phút 5 phút 10 phút 1 giờ 2 giờ lần lượt, thầy sẽ xác định mấy con thấy có đúng thì mấy con cứ ôm cái phương pháp đó, cái cách thức đó mấy con tiến tới. Rồi mấy con tiến tới thì mấy con gặp một cái trạng thái, một cái điều kiện nó hiện ra mấy con, chứ nó không phải yên, nó không phải bình yên mấy con đi xuống đường đâu, nó không xuống, nó sẽ gặp, mà gặp thì mau mau giúp hơn hết này, giúp hơn hết này. Khi mà thầy thấy cần phải gặp thì thầy kêu ngay con đến liền tức khắc gặp thầy. Còn thầy thấy cái này chỉ cần giúp hơn trả lời mấy con đủ rồi, thôi thầy giúp hơn. Còn cần gặp thầy để vượt hóa, hoặc cần gặp thầy để kiểm duyệt lại coi những cái trạng thái của nó tu tập đến mức độ đó nó gặp cái gì coi đúng hay sai, thì bắt đầu thầy gọi mấy con đến một cái khóc ở gần đó thầy. Bây giờ con ngồi tu, thầy kiểm tra, cứ ngồi đi, rồi mấy con tu tập mấy con nhiếp tâm như thế nào mấy con nhiếp, thầy sẽ thầy rồi. Thì kiểm tra xong thầy sẽ cho phép mấy con tu tới hoặc là mấy con dừng lại, điều đó nó đem lại cái sự lớn rất lớn. Cho nên tu tập mấy con cứ tập, rồi mấy con sẽ trình, mấy con tập rồi mấy con trình, cứ như vậy thì cái sự tiến của mấy con nó điều điều đi tới ngành của tôi. Nhớ tập, tập rồi trình này, tập rồi trình này, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Thế còn vô trăm không? Hết rồi anh con. Con hỏi đi con.
Con biết rồi. Thầy đang xin hỏi cái này con có cái học pháp của thầy. Cái này thì con có biết là cái điều mà chưa rõ. Thế nên nó không có thể được thầy. Mình có lẽ chắc như thầy là học thêm này thì được rồi. Cho nên cũng xin kêu là để em có thể được thầy. Thế nên con thì xin nhận ra cho hỏi thêm đó. Các bác trẻ người là có ai chúng ta biết những điều đàn lòng và thành phẩm và ta hãy được an đủ và đầu tư thì thầy bản là cái lý thuyết để mà đi đến thành công đó là đầu tư. Thì con thực hành theo pháp của thầy thì con chưa được có điều kiện, nhưng mà con ra học pháp thì con cũng thấy rằng có những cái điều như thế này. Ví dụ như đại diện của quần áo đại thừa thầy quả tâm thì con thấy rằng cũng thực hiện với ra năm đại thừa trên tư tưởng đời thầy Anusha khả năng chính ở đường đại học là cũng hoàn toàn là sống được nên để con xin thưa hỏi thầy là cái pháp đầu tư của thầy đối với cái pháp đầu tư của thầy đại thừa và thầy Nam Tông như vậy có gì khác nhau? Các thầy nó cũng đều tuyên bố là như mình chứng đạo
rồi với của các thầy dạy ở trong sách, nhưng con học theo sách của thầy thì con nghĩ rằng các thầy nó chưa chính. Vậy các thầy nó nói là chính thì chính cái gì của thầy?
Hai lần tuy rằng sống độc cư, nhưng mà khi mình sống độc cư một mình trong rừng núi mà mình biết pháp tu thì nó mới chính, mà mình sống độc cư trong rừng núi mình là không biết pháp tu thì không chính nữa. Mình phải biết đúng pháp tu cách nào, làm sao mà mình làm chủ được sinh già bệnh chết. Những quý vị đó mà nó chính thì cái mình xét coi quý vị đó chính hay không. Tại sao quý vị chính mà không quý vị còn đau, mà đau bệnh lại sao không có biết cách đuổi đuổi bệnh ra khỏi đây? Cái đó là cái thực hiện. Quý vị nó chứng mà tại sao quý vị còn đến nhà thương còn biến mất xuống? Nó thử chỉ rõ cho cái điều kiện. Bởi vì cái thân bệnh thì nó xác định được cái người đó chưa chứng. Còn cái thân mà cái thân mình là cái thân vô thường thì người nào cũng bệnh, ngay cả Đức Phật tới chừng là sắp tịch thì Đức Phật cũng bệnh. Nhưng mà đuổi bệnh đi, không có để cho nó đau nhất, làm chủ được bệnh. Chứ không phải mình cắt đứt cái bệnh ở trên thân của mình, mà làm chủ được. Có thân thì phải có bệnh, có bệnh thì đuổi. Vậy đó thì cái sự chính của các thầy, các sư đi, thì mình phải nhìn qua cái thân của các mình, qua cái bệnh. Rồi còn về phần sống là mình phải nhìn thấy cái giới luật của Phật dạy sống ngày một bữa như thế nào, mà cái gì sai sót làm cái gì sai. Giới luật thì xác định một vị tăng có đúng là một vị tăng hay không. Còn những cái phương pháp tu như bây giờ những ăn những này kia, người ta đặt ra nhiều lại, nhưng mà Phật không dạy chúng ta thì hai con sẽ xét thấy các ngài mới tu chứng thì phải thấy các ngài làm chủ được sự sống chết chưa. Đầu tiên nhìn thấy làm chủ được bệnh chưa, chưa làm chủ được bệnh mà nói chứng mà còn đi dần nhà thương, còn bác sĩ trị bệnh thì sai, cũng không biết được sai. Cũng như thầy nói về thầy làm chủ bệnh mà thầy đi uống thuốc là sai, thầy chưa làm chủ bệnh. Còn thầy làm chủ bệnh thì đâu có uống thuốc nữa, cũng mất công uống, con hiểu chưa? Mà nói thầy làm chủ bệnh mà thấy thầy đi nằm nhà thương thì như vậy chưa, chưa phải. Thầy nói cái thầy chưa có làm chủ bệnh. Cho nên mình tin bằng cái sự sống thật của người ta, chứ không thể bằng cái lời nói. Con xét cái người tu chứng, con phải xét qua sanh già bệnh chết. À, già coi các vị có đi lực không, không chúng ta có yếu đuối không, hay là quắc huyết. Một cái người mà tu theo đạo Phật, người ta già, người ta cũng già, nhưng mà người ta đi cũng già, không có run rẩy. Đó là chính thật, làm chủ sinh già bệnh chết.
Thưa thầy, nhưng hiện tại mình là con được hiểu là con đi chưa lại được, đúng không? Hiện tại là các thầy kia cũng có độc cư nhưng không có pháp tu. Còn bây giờ xin con xin hỏi thầy là thầy dạy rằng các vị tu chưa tới thì không nên ra giảng đạo. Con nghĩ rằng như thế thì các vị là tu chứng như thầy thì hiển toàn, cho nên chúng con rất là thiệt thòi. Cho nên con hôm nay thay mặt thầy con xin thỉnh thầy mà thầy có thể cho phép các vị mà đã tu học bên thầy nhiều, không hiểu giáo lý nhưng mà chưa phải vào cái giai đoạn nên mà có thể thầy cho các vị nói ra để hướng dẫn cho chúng con với những cái ký như thế nào mà đã được trực tiếp của thầy, cũng giống như ngày xưa thầy An An mà được truyền lại những cái lời của thầy đến với các Phật tử, với các tu sĩ. Chúng con rất là hoan hỉ, chúng con rất mong muốn thầy cho các vị thầy mà chưa vào được thầy minh hạnh thì có thể hàng tháng định đồ ra để mà cho chúng con cho hỏi thao những thời gian mà lâu phải không ra, chúng con cảm thấy rất
đúng vậy. Sự thật ra khi mà thầy còn sống, thầy chỉ định mặc dù mấy con chưa tu chưa chứng, thầy chỉ định với người nào đó hai thầy ra với con, người đó có quyền, có quyền mặc dù chưa tu chứng, nhưng mà thầy không cho thì không được đi. Tại sao? Tại vì thầy không cho mà đi là thuyết pháp là tạo danh của mình, thầy sai. Cái người đó đang bị danh chìm, bởi vì có nhiều người theo thầy tu hiện giờ họ cũng đi ra thuyết pháp, họ cũng đi gọi Phật tử để cất tu viện chung hai ba đủ thứ, làm cái người bị danh hết rồi. Thầy không sai mà họ đi làm cái điều đó cả, mà thầy sai. Cho nên trong khi Đức Phật không bảo ông A Nan thì ông A Nan không được thuyết pháp này, mà Đức Phật bảo ông A Nan phải thuyết pháp thì ông thuyết pháp. Mặc dù ông A Nan chỉ nghe lời Đức Phật dạy, ghi nhớ trí tuệ của ông A Nan rất là thông minh, cho nên ông A Nan thay Phật nghe lời Phật ra giảng được cho chúng được nghe không được. Nhưng mà Đức Phật không sai thì thôi, ông đừng có đem ra ông nói được. Ông nói là Đức Phật nói ông háo gian rồi. Con hiểu được hình nó khó lắm rồi. Cho nên trong đạo Phật khi mấy con tu tiêu chúng nó con đừng có ra nói. Bởi vì ra nói là phải nói đúng lời của thầy dạy, chứ không kéo mấy con bị kiến dạy. Còn khi phát trong đó là người ta sẽ tu không được, mấy con có tội đấy. Nó cặp một chút xíu còn. Bởi vì khi mà tự mình đi ra thì cái danh của mình sẽ nói có dấu trong đó. Còn bây giờ Đức Phật nói là bây giờ Đức Phật mệt quá à, không thể thuyết pháp cho mọi người đến đây trong cái buổi này, thì ông Anan hai thầy ra nói cái pháp nào đó Đức Phật gợi ý về ông Anan không sai chút nào. Coi vậy chứ còn Đức Phật đâu có để nó vậy mà, cũng như còn thầy không có để cho nó. Còn mà chứng đạo rồi thì mấy con thầy giáo sao nữa, mấy con đủ cái trí tuệ mà, con đủ trí tuệ mấy con để hướng dẫn rồi.
Thưa thầy, hôm nay là cô trước vì ta tự nhiên trong muốn này là thầy cũng như một bài thân thể rồi, cho nên cô có từ con này con nào trước khi con đọc để cũng nghe chứ con cũng đủ nghe. Kính thưa thầy, xin phép cho con được hỏi những điều con còn vướng mắc dưới đây. Xin thầy giảng cho con pháp đối chiếu năm chiều cái. Thứ nhất, thứ hai, thưa thầy, người nữ đối với tôn giáo có niềm tin rất cao nhưng tỷ lệ đạt được ước nguyện thì thấp hơn nhiều so với người nam. Ngay cả trong các lĩnh vực hoạt động xã hội cũng vậy, tỷ lệ thành công thấp hơn người nam nhiều. Đó là do nguyên nhân gì? Xin thầy giảng cho chúng con để hiểu. Câu hỏi thứ ba, kính thưa thầy, ni đoàn dưới thời Đức Phật được ra đời cho hoàn cảnh nào? Xin thầy dạy cho chúng con được rõ. Câu hỏi thứ tư, kính thưa thầy, một vị A-la-hán ra đời có 6 cách chấn động, vậy đó là những sự kiện gì? Kính xin thầy giải cho chúng con được hiểu. Chúng con xin kính ngưỡng và biết ơn thầy vô cùng.
Cái câu hỏi đầu tiên, xin thầy cái pháp giảng để mà trị 5 cái tiền cái. 5 tiền cái thì mấy con đã biết là tham sân si mạng nghi. Đó là 5 tiền cái. Ở đây cái pháp mà để đối trị 5 tiền cái thì 5 tiền cái tức là từng tâm niệm của mấy con hiện lên, là mỗi niệm của mấy con đều nằm ở trong cái 5 tiền cái này. Bởi vì tâm mấy con còn tham sân si mạng nghi thì mấy con niệm nào của mấy con cũng là 5 tiền cái, không ngoài 5 tiền cái thì có rồi. Rồi còn thêm nữa, đó là thất thiết sự. Ở đây chỉ hỏi 5 tiền cái, thất thiết sự 5 cái dây, 7 cái dây ràng tình á của chúng ta, lòng thương yêu của chúng ta đối với gia đình, đối với con cái, đối với của cải tài sản đủ các, đó là thất thiết sự. Thiết sự 5 cái sự, 7 cái sự dây có được. Nhưng mà ở đây hỏi về 5 cái tiền cái thì 5 tiền cái thì mấy con ai cũng đang có hết, không có gì được. Mà muốn phát đối diện với nó thì tâm bất động thanh thản là vô sự, là tất cả các niệm đều là tiền cái hết. Cho nên muốn dẹp nó thì chỉ có tâm bất động thanh thản là vô sự. Cho nên đó là dẹp tiền cái. Các con biết pháp đối diện chưa? Đó là cái pháp đối diện với tiền cái.
Thầy con nào thế nào? Thưa thầy, là cô nói là chúng tôi như là tham sân si mạng nghi. Thầy con nói là tham thì cũng bố thí. Cái bằng sân thì dùng làm tự nhiên, cái bằng si và hạ nghi thì dùng để những sản phẩm thế thì dùng như cụ thể.
Ở đây không có, thầy nói không có phải đi từ cái nghĩa hết. Ví dụ như sân thì mình dùng trong từ để mình dễ đối tượng, đó là dùng tứ vô lượng tâm. Ở đây không, chúng ta chỉ dùng một pháp duy nhất là chúng ta để diệt ngũ tiền cái. Còn đó sự thật ra giữa cái này còn cái kia, giữa kia còn nhất là cái diệt tâm si. Bởi vì si này là cái gốc mà ngũ tiền cái tham sân si mạng nghi. Mà tham sân si, si là cái gốc nó sinh ra từ tham sân. Nếu còn không si thì tham sân không có, con hiểu không? Cho nên cái si nó rất quan trọng. Nhưng mà ở đây mà nếu mà diệt từng cái pháp để đấu trị từng cái thì như vậy là từ không gọn. Cho nên các sư các thầy không hay, không muốn nếu không thấy các hòa thượng nó tham si đâu. Cho nên nói thì lý luận thì hay, nhưng ở đây tất cả các cái tiền cái này mà hiện lên từng cái tâm niệm của mấy con là mà biết mình đang ở trong cái tâm ngủ tiền cả, các con bây giờ người nào cũng còn thân thiết với chưa có mình hết. Cho nên mỗi niệm của các con mà khởi lên thì đừng nghĩ nó sân si, tất cả các cái niệm này đều là ngũ tiền tán, niệm gì cũng tiền tán trong đó hết, thì mấy con chỉ một pháp duy nhất tâm bất động thành tánh, tất cả các pháp đều vô thường, tham sân si cũng vô thường, cho nên mấy con đuổi đi hết. Do đó lấy một pháp mà đối trị năm pháp thì mấy con dễ dàng tu được. Mà mấy con hàng ngày cố sống cho được thì mai ra mấy con mới sống được cái tâm bất động, thì tham sân si sẽ không còn. Nếu còn nhiều pháp thì mấy con diệt pháp này thì pháp kia lòi ra, diệt pháp kia là pháp này. Và đồng thời mấy con chạy lên quanh, cuối cùng mấy con làm gì? Chạy dần dần năm cái tình thế này. Cho nên thầy đã nghiên cứu rất kỹ về các pháp đại thừa. Dạ, thầy thấy Đức Phật dạy rất hay. Có nhiều lý pháp lý, dầu vật chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt. Chỉ cần pháp như lý, một pháp nữa thôi. Thì lậu hoặc là gì? Ngũ thiệt cá, cái tên gọi để cho nó ngắn gọn gọi là lậu hoặc. Còn chúng ta nói nhiều ra thì đó là những từ khác. Không hiểu được. Mong Phật dạy mình ngắn gọn, mà tại sao mình không tu ngắn gọn? Mình đi tu theo lộ danh, tức là mình kiếm giải để cho mình tu. Mình thấy đối trị hay sân thì lấy tâm từ, mình đối trị thì quá tiện. Mà tâm tư sân dễ gì từ được. Mà ta có ý tâm bất động thì cũng nhanh chứ. Bây giờ khởi sự, cái người đó chửi mình ta ngát hết, tức giận quá. Hồ tại thương yêu, chắc gì mình thương yêu nổi. Khó lắm. Bây giờ, cho nên nói lý luận, lý thuyết thì hay, nhưng mà áp dụng vào đời sống thực tiễn của mình thì không làm được. Cho nên do đó chúng ta phải biết rằng cái kinh nghiệm bản thân của mình, cái chính là biết cách và dạy mình, thì mình ôm chặt cái pháp đó mình dạy thì mình phá được. Còn cái này là không kinh nghiệm, tức là đứng ở trong kinh sách vở, từ cái vị thầy này đến vị thầy kia kiến giải biết được từng cách rồi bắt đầu lý luận nói thì chúng ta biết. Nhưng áp dụng vô thì áp dụng cái tâm này thì cái tâm kia nó lòi ra, mình thấy không? Bởi vì nó ngủ được cái mà không có thành công được. Bây giờ câu thứ hai, người nữ đến với tôn giáo có niềm tin rất cao nhưng tỷ lệ đạt được ước nguyện thì thấp hơn nhiều so với nam, ngay cả trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Thật sự ra người nữ cũng là một cái người, nhưng mà người ta gieo vào đầu óc của người nữ có tự ti mặc cảm, coi như mình yếu đuối. Thì thật sự ra người quá tàn, y như nam. Người nữ làm cái gì? Giữ cái tinh thần của đạo. Tại sao mà Phật giáo người ta không cho mình những chức giả? Nếu con thấy nam tâm cho mặc cái y trắng thôi, chứ không cho mặc cái y đỏ như Việt Nam của chúng ta có y vàng. Nó kỳ thị nam nữ ghê đó này. Phật giáo thì bình đẳng, cho nên Đức Phật ngay cho khi mà bà Gotami đưa một cái số người đến để xin Đức Phật vậy, thì khi Phật giáo đại thừa bài đặt ra Anana cái xin này kia, cái Đức Phật hoàn toàn là chấp nhận ngay liền, chứ không phải chế ra bát tỉnh pháp để hành hạ cái người nữ đến quá tuyệt. Một con người sinh ra nữ nam y nhau chứ, tại sao mà gieo vào đầu óc cho cái người nữ tự ti mà cảm mình là yếu hèn? Nhưng mà tại sao có những người nữ là nổi danh ở trên thế giới? Đâu phải người nữ nào người ta cũng là người nữ chứ đâu phải. Cho nên đối với thầy, nam nữ y nhau, là con người phải giống nhau. Cái đầu của người nữ thông minh chứ đâu phải. Trong lớp học chưa chắc là nam học hơn người nữ. Cho nên thầy thấy nam nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng, không thua ai hết. Cho nên gieo vào đầu của người nữ, bây giờ mấy bên nữ mấy con tự ti mà cảm mình là những vua nam, tự nó mình tự cái con người chúng ta nó phân ra, nó hạ người nữ đến mức độ để làm cho người nữ tự thấy mình không bằng người nam. Người nam giỏi gì? Như giỏi thì từ nào tới giờ người nam tu thành Phật hết rồi. Có mặt người nào mà làm chủ sinh già bệnh chết từ khi Đức Phật nhập diệt tới giờ, có ông nào làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Ai đến đời thầy mới dựng lại 2553 năm từ khi Đức Phật tịch rồi cho đến giờ, thì xét qua ông tổ nào cũng dạy đủ loại kinh sách, thì đóng in là không biết tốn bao nhiêu tiền, mà xem lại thì chẳng có pháp nào làm chủ sinh già bệnh chết. Các vị hòa thượng đau bệnh thì đi vào nằm nhà thương chết, có ông nào làm chủ bệnh tật đâu? Điều là danh tăng chứ đâu phải là thường đó. Người nào cũng học thâm suốt kinh sách, không có người nào là không có. Thế mà không làm chủ được gì. Mà thầy nói thật sự, đối với Hòa Thượng Thiện Hòa, là thầy của thầy, mà hàng ngày hàng giờ sâu chuỗi trên tay lần niệm Phật, nhưng Phật có thấy cứu ngài đâu. Ngài phải bán thân nằm suốt thời gian thầy minh thành quá cho đến khi chết này. Các con thấy đó là một danh tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ đâu phải là thực hiện rồi làm người tu tầm thường đó, tu hết mình nhưng mà sai pháp làm sao làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà bao nhiêu kinh sách để lại đều là sai pháp hết, làm sao đây, đâu có biết đường đi. Còn bây giờ thầy biết cái chỗ đường đi, thầy dạy mấy con, thầy chỉ mong rằng mấy con chỉ một người hai người làm chủ được với thầy thì Phật giáo sẽ chấn chỉnh lại. Bởi vì không có ai làm được, mà giờ chỉ có mình thầy thì người ta chỉ nói là có mình thầy làm được chứ còn có ai làm được. Mà thật sự ra thầy là một cái người như bao nhiêu con người khác, phải mằn mò đi tìm hiểu, cho nên nó gian khổ vô cùng. Phải từ Hoàng Sơn, phải đến Ngọc Tuyền, phải được tới chỗ này chỗ kia, phải tu khổ hạnh, từ ăn rau lá để mà sống tu ở trong rừng trong núi, quá khổ. Có biết pháp nào đâu, cho nên cái pháp nào thì cũng tu tập hết, không dám bỏ pháp nào hết, nhưng cuối cùng thì chẳng được những gì. Tới cuối cùng thì chỉ có pháp như lý tắc ý, thầy cứ ngồi ở trong thất, vừa là trợ giúp cho tinh thần mẹ của mình có được đứa con ở bên, đừng có lo lắng, đừng buồn khổ, cũng vừa là hướng dẫn cho mẹ mình tu tập. Mà chỉ có một pháp duy nhất là như lý tắc ý. Như lý tắc ý cái gì nữa không biết. Tăng tham sân si này phải ly hết đi, ở đây không có chấp nhận mày nữa. Và mỗi một niệm ở trong đầu gửi ra rồi, chưa tới giờ trưa mà đói bụng rồi, không biết bây giờ mẹ mình biết chi cái gì thơm quá, nó đứng ra bây giờ trong bụng nó còn muốn ăn nữa không. Thử hỏi như vậy là như thế nào. Như lý tắc ý ngay liền chết bỏ, không có khởi ham ăn ham uống, nghe mùi thơm được chiên được xào cái lo trong này rồi, hằng ngày giờ phút nào cũng hằng đuổi tâm của mình, cho nên cứ đớt cuối cùng tâm bất động hoàn toàn nữa, nó hết tham sân si rồi thì cứ chỉ đuổi ngủ truyền cái chứ có gì tham sân si mà nghi gì. Mà chỉ có câu tác ý chứ thầy có tu tập pháp gì đâu. Còn hồi đó nào là hy vọng, nào là niệm Phật, nào là tất cả mọi pháp của đại thừa dạy, mà tâm tham sân si vẫn còn đắm. Tu hết sức mình 10 năm nội trong cái pháp hy vọng biết giận liền buông, buông riết, mà càng lúc càng cái tâm ai nói gì dễ tức giận hầm hầm, ức chế ý thức của chúng ta không có cho niệm khởi mà làm sao mà không giận. Còn trái lại mình có ức chế đâu, cứ nhắc tâm bất động ly dục đeo pháp, tâm ly tham sân si cho hết, ở đây không có chấp nhận tham sân si. Rồi từng cái đối tượng, từng cái pháp ở ngoài nó gợi cho mình có cái lòng tham sân si chứ đâu phải tâm. Các cái pháp ở ngoài đó đặt vào thì chỉ có câu tác ý đó mà đủ, cho đến khi nó thanh tịnh rồi thì mới còn thấy đó là một cái thực tế, cái cụ thể không còn sai. Đó là cái pháp. Còn nói về nam nữ bình đẳng, thật sự ra nam nữ thật sự bình đẳng, con người sinh ra người nữ như người nam. Mấy con đừng có nghe cái lời của người ta kỳ thị nam nữ, mà rồi tự người nữ mấy con cũng tự ti mặc cảm cho mình là người nữ kém mình. Thầy nói không có người nữ kém mình, người nào cũng tự tiến hóa lại hết, không tu thôi thì mấy con tu thì mấy con sẽ làm được. Cho nên những cái câu hỏi này là cũng là cái đã tiêm nhiễm những cái sai lầm để đưa vào đó của người nữ, làm cho người thấy mình hạ liệt, thấy mình không hạ. Thầy cũng nói hồi nãy thì nói là cái nghi đoàn là do bà Gautami là người gì, người mà mẹ sanh Đức Phật xong rồi, mẹ sanh Đức Phật xong rồi lại bữa bà chết, thì bà dì Gautami nuôi Đức Phật từ nhỏ từ tới lớn cho đến đi xuất gia, cái ơn nghĩa cũng như là người mẹ của mình. Thì trong khi Đức Phật tu chứng rồi thì tất cả mọi người nam đều đến xin, mà riêng có người nữ không dám, tự ti mà cảm đâu dám xin, bởi vì đó là nam nhân nữ nhân mà đâu có dám rớ tới cái vấn đề a la hán đâu. Nhưng bà Gautami bà nghĩ rằng mình người mẹ Đức Phật, dẫn một đoàn nữ đi bụi bặm đất cát, mình mồ hôi mồ hám, tất cả những bụi bặm dơ bẩn như thế này đến vì chúa Đức Phật, xin Đức Phật cho chúng con xuất gia. Vậy mà trong kinh còn hạ liệt cái người nữ toàn tàn nhẫn một cách tàn nhẫn như vậy. Chỗ này nhìn thấy bà Gautami và một số người nữ Đức Phật không thể dừng được với cái tâm từ bi, trả lại còn ông A Nan còn vô năng niệm Phật cái này cái khác. Đức Phật còn nói người nữ là hạ liệt, rồi phải đặt ra bát tỉnh pháp,
dù tu chứng quả A-la-hán đi nữa cũng phải là quỳ lại một vị Sa Di mới giờ tu. Còn thấy cái pháp vậy đó, à, vì cái người nữ đến mức độ vậy đó, thầy không chấp nhận trong cái vấn đề này. Khi Đức Phật đến đâu cần cho ông A-la-hán phải đi, Đức Phật chấp nhận cho bà Gautami xuất gia, cho đàn nữ này xuất gia cho bà Gautami đó. Thì cái giới ni đàn xuất gia dưới cái quyền lãnh đạo của bà Gautami. Nếu con đọc lịch sử có phải không? Nhưng mà không phải cần ông A-la-hán xin phép. Trước cái tình trạng người nữ muốn xuất gia tu hành thì chứng quả, thì Đức Phật biết người nữ cũng như người nam, khi tu rồi người ta thấy bình đẳng như nhau. Chỉ có những người chưa tu á, thì bị ảnh hưởng của phong kiến, ảnh hưởng của vua chúa, ảnh hưởng kỳ thị nam nữ, cho người nữ quá tệ. Cho nên do đó mà Đức Phật nâng cái người nữ, đem cái người nữ, không còn ai dám xin phép. Và ngay thời của thầy tu xong, thầy thấy người nữ, mọi người nỗ lực nghe lời thầy, các con nữ các con tu chứng quả hả, đừng có để người ta hạ nhục nữa đâu. Thầy nếu nhất định mà nhất định là mấy con sẽ làm được những điều cố gắng, thầy sẽ giúp đỡ cơm ăn áo mặc đầy đủ, mấy con già hết mấy con nỗ lực sống được cứ nghe lời thầy dạy, mấy con sẽ làm được tất cả. Một người mà ở câu hỏi số 4, một người mà tu chứng quả hả, có 6 cách động. Sự thật ra một người chứng quả hả thì không có động như một người bình thường, không có động. Nhưng mà người ta ca ngợi cái bậc A-la-hán cho nhiều, Đức Phật cũng chỉ qua là một A-la-hán thôi chứ không phải là Đức Phật hơn ai hết. Nhưng vì Đức Phật là người đưa cái giáo pháp ra, người ta mới gọi Đức Phật, chứ Đức Phật cũng chỉ là bậc A-la-hán. Vì A-la-hán người nào cũng tu tâm bất động giải thoát, không còn tham sân si nữa. Giải thoát là giải thoát đồng nhau hết. Cho nên Đức Phật không hơn vị A-la-hán, một vị A-la-hán không hơn Đức Phật. Nhưng Đức Phật hơn vị A-la-hán, là người đầu tiên đưa ra cái chánh pháp dạy người tu tập. Còn sự tu tập thì Đức Phật như các bậc A-la-hán cũng dạy con như vậy, cũng làm chủ sinh già bệnh chết như vậy, tâm bất động, không còn tham sân si, y như nhau vậy, không có khác chút nào. Nghĩa là A-la-hán với Phật y như nhau. Và người nào tu chứng quả A-la-hán là tâm hết tâm được, cũng làm chủ sinh già bệnh chết như nhau, chứ không có người làm chủ sinh già bệnh chết được mà người làm chủ sinh già. Cho nên A-la-hán đại thừa chia ra làm nhiều loại A-la-hán. Cái sai đạo Phật có một giai cấp giải thoát mà thôi. Cho nên người mà nhỏ, người lớn tuổi, người già lẫn cộn mà tu giải thoát làm chủ sinh già bệnh chết, thì duy nhất người đó được gọi là trưởng lão. Mặc dù con còn trẻ, các con còn trẻ mà tu làm chủ sinh già bệnh chết đều được gọi trưởng lão. Cũng như bây giờ nó con gọi này trưởng lão Thích Công Đạo. Cái trưởng lão là cái giai cấp của người tu chứng, nhưng mà trưởng lão là ông già, các con hiểu chưa? Chứ bây giờ nghe trưởng lão là tưởng tượng ông già như thầy, mặt nhăn dai nhíu rồi ốm o gầy mòn, đó là trưởng lão phải. Một cái chú trẻ như chú kia vậy mà tu chứng vẫn gọi trưởng lão, thì giai cấp trưởng lão là giai cấp tu chứng, có vậy thôi. Mà chưa tu chứng, chưa làm chủ sinh già bệnh chết thì không được gọi trưởng lão.
Thầy cho con xin được câu hỏi, ý của con như thế nào? Nhưng của câu trước hỏi như là có nghĩa là giải thưởng của cái nghĩa đại thừa nói rằng khi Đức Phật sinh ra thì nước các sông dân lên, rồi đại địa rung động, rồi trời mây là có sự biến động gây ra mưa lớn lắm, và khoảng có 6 cách trên đó thì chúng con chưa rõ.
Cái điều đó là cái chuyện gì nè? Thật sự ra Đức Phật đi bãi con sen trước, khi sinh ra bước có bãi con sen đỡ, đều là tưởng tượng. Phật giáo không có tưởng tượng, không có sống tượng, cho nên chánh động hoặc này kia đều là tưởng tượng ra một vị giáo chủ. Sai. Một vị giáo chủ bình thường như các con cũng cha mẹ sinh ra cũng một nơi dơ bẩn để mà tưởng tượng. Đức Phật cũng sinh ra có cha có mẹ chứ đâu phải mà ông ở trên trời dưới đất cũng chui lên sao mà nói chuyện chánh động thế này thế khác. Rồi tu chứng đạo, ông chứng đạo rồi thì ông đi ra ông giảng đạo chứ, ông chứng đạo cũng chấn động làm cho thiên hạ dầm gió cây ngã rồi rầm rầm xuống như vậy là chấn động cái gì? Chấn động cái kiểu đó làm cho người ta đau khổ vậy tu chứng cái gì? Sai. Bởi vì đại thừa ca ngợi một cách rất là huyền thoại, một cách rất sai lệch để biến thành một vị thánh bằng cách này bằng cách khác, để khác con người, làm cho con người nghĩ rằng mình là con người không thể tu được. Ở đây sự thật ra đạo Phật là đạo rất thật. Đức Phật tu được là con người, cũng cha mẹ sinh ra, thì tu được cũng là con người, cũng cha mẹ sinh ra, và tu tập thì như vậy, làm như vậy vậy thì người nào cũng làm được hết. Cho nên làm người ta không có tự tin, nghe nói tu chứng chấn động cái này chấn động kia, dữ thật, sự thật đâu có cái gì đó. Mấy người ngồi không tưởng tượng ra để mà tiêu diệt một đất giáo chủ thế này thế khác, không có thần thông, dễ ra thần thông, có thể thấy được cái sai. Cho nên đừng có nghe ba cái miệng mấy người nói không thật. Chứng đạo là mình làm chủ được sinh già mình chết, mình biết rất rõ, và khi mình tuyên bố nói ra là mình đã làm chủ, còn mình chưa làm chủ không dám tuyên bố nói ra. Bởi vì tuyên bố nói ra người ta sẽ theo dõi mình chứ. Có những người người ta ở gần mình đau bệnh đi nằm nhà thương, sao ông này nói làm chủ mà sao ông vậy, phải không? Mấy con thấy đó là cái thực tế mà. Sao ông này ông nói làm chủ cái tâm ở mà sao ông sân ầm ầm vậy, không phải không? Giờ này mà làm trễ cơm cái bụng đói bụng ông tức giận rồi, như vậy là rõ ràng là đâu có làm chủ. Cho nên người ta cho mình ăn gì ăn ấy, chứ không bao giờ chê khen ở trong cái mâm cơm à, nói bữa nay được lao sao mà để đen như thế này, thì cái người đó chưa chứng đạo đó. Và nó chê tức là chưa biết chứng đạo. Chứng đạo là không chê cái gì hết, ăn được sống chứ không phải là ăn được ngon. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày mấy con sẽ xét cái người mà gọi là tu chứng, một vị hòa thượng gọi là cao tăng mà đến đó mà thấy cái bữa ăn của các ngài mà các ngài thấy ớn là biết rằng ông này chưa phải là cao tăng, tại vì người ta sùng bái ông ta. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà cái người tu chứng rất là rõ ràng, cụ thể thể hiện qua cái sự dạy. Cho nên trong cái vấn đề mà tu chứng nó phải thực tế, nó không phải mơ hồ được. À, nói tu chứng là người ta sẽ theo dõi mình đó, chưa chắc người ta để nhìn con, mà thầy cũng chỉ cho mấy con để theo dõi. Chứ còn họ tu chứng họ nói chứng chứ họ không dám chỉ mấy con đâu, sợ mấy con theo dõi có biết loại ra sao, cho nên họ không dám đâu. Chứ còn thầy chỉ coi cái người đó bệnh đau có họ làm chủ được không, nếu mà làm chủ mà đẩy lui bệnh hoàn toàn thì do đó mình tu chứng là cụ thể. Bây giờ cuộc sống hàng ngày của người đó thấy qua cái đời sống họ đi đứng nằm ngồi tỉnh táo hẳn ngoài, đi biết biết đi của họ rất là chính là nhẹ cũng thức, họ tránh từ con kiến với chân, họ biết là cái người tự tỉnh giác, mà người tỉnh giác mình còn đi mà dục chạc mà quên trước quên sau coi chừng nữa tu chứng. Đó là cách thức thầy dạy cho mấy con thấy để một đôi dép như thế nào thì biết là người tu chứng, để một đôi dép như thế nào biết người tu chứng. À, bây giờ nhìn thì năm cái đôi dép mấy con để trước đó, chiếc xẹo qua chiếc xẹo lại biết người này không có cẩn thận rồi, không có đức cẩn thận thì biết là tu chứng. À, nói cẩn thận thì ai cũng nói được đó mấy con, chứ chưa chắc đã cẩn thận đâu, có phải không mấy con? Thấy đức cẩn thận thực hiện qua cái hạnh tỉnh giác chánh niệm của nó rồi. Mà cái người có chánh niệm tỉnh giác mới là người tu chứng, còn chưa chánh niệm tỉnh giác thì hay quên tới quên lui, hay làm sai. Mà làm sai tức là mới thực hiện qua cái đức cẩn thận không đủ. Và còn thấy chưa? Thì chỉ cho mấy con để nhìn cái người tu chứng, nhìn biết cái người tu chứng nó thực tế nó cũng. Đó là cách thức để chúng ta xét. Để mà làm gì? Đâu phải mình xét để mình khen che. Xét để cho mình chọn lấy một vị thầy, để mình thân cận, để mình thưa hỏi, mình học tập. Và mình sống gần người đó là cái hạnh của người đó, nó sẽ ảnh hưởng rất tốt cho mình. Bởi vì thân cận hiện hữu tri thức, đó là cái pháp đầu tiên của mấy con mà Đức Phật đã dạy rồi. Cần phải chọn một thiện hữu trí thức, một người tu chứng đàng hoàng mới xin. Còn người tu chưa chứng đừng có thân cận, họ sẽ dạy mình sai pháp. Họ khéo léo, họ lý luận, họ phạm giới, chứ họ nói cái đó là cũng như cái người phạm giới uống rượu. Họ nói Phật dạy uống rượu đừng uống sai, uống thôi chứ đừng có sai. Rõ ràng là một giọt ở trong miệng là đã bị phạm giới rồi, chứ đừng nói chi uống tới sai. Các con hiểu chưa? Có mấy ông sư, mấy ông thầy, họ cũng là nằm những người mà lãnh đạo chi giáo hội. Họ nói Phật dạy đó, Phật dạy uống rượu có uống nhưng mà đừng uống sai. Mà mấy con nó chế bể cái giới lực của Phật nó dụng ra rồi đó mấy con. Còn mấy ông, các con có nghe ở trong cả sách Đại Thừa nói không? Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sai giờ ngọ, ngã quỷ thì ăn đêm. Chúng ta đừng ăn đêm mà chúng ta ăn ngày được. Các con thấy chưa? Bể dụng cái giới của Phật. Đạo Phật thì người ăn ngày bữa chứ sao lại buổi sáng buổi chiều ăn? Đừng ăn đêm thôi. Mà nếu ăn đêm thì lỗi. Vậy mà quý thầy còn ăn đêm nữa chứ, đừng nói chuyện. Thì nó bẻ dụng cái giới ra hết. Dám bẻ dụng giới ra. Đó là cái sai của Phật giáo của chúng ta. Khi phạm giới rồi thì họ bẻ ra. Họ lý luận để che Phật tử, để làm cho Phật tử không hiểu, để coi như họ không phạm giới, chứ không phải gì. Cái lỗi của họ họ che đậy lại để cho tất cả Phật tử đều thấy họ là người dữ. Cho nên đó là những cái sai đó. Hôm nay thì mấy con được gặp thầy, thì tôi hỏi mấy con phải ráng cố gắng tu tập như vậy để không phụ ơn thầy. Lời nói của thầy là mấy con biết rồi, nhưng lúc nào cũng muốn sát cánh với con tu vậy. Thầy mong cho mấy con ra khỏi cái kiếp làm người, ra khỏi cái sự đau khổ của kiếp làm người sinh già được chết. Thầy lúc nào thì mong làm sao mấy con làm được như vậy, thầy rất mừng. Mà mấy con làm được như thầy là không phụ công ơn. Thầy còn sống đây là vì sống cho mấy con. Chứ khi mà khi tu chứng rồi mấy con biết, chứng rồi thì nó không còn ham ăn ham uống nữa. Ăn uống là một cực hình của người tu chứng. Mang cái thân này mà đi tới đi lui mệt lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà người tu chứng người ta muốn nhập diệt liền, người ta bỏ thân. Người ta làm chủ được sự sống chết mà. Cho nên người ta muốn ra đi lúc nào cũng dễ dàng. Cho nên khi mà tu chứng rồi thì người ta quan sát rất kỹ cái duyên mình có hay không. Nếu có thì mình hãy ở lại để tìm những người có duyên để đợi. Sự thật là thầy cũng có cái duyên là gì, thầy cũng tu nhiều kiếp chứ không phải trong một kiếp mấy con. Cho nên thọ dụng mà đi sinh khất thực, mấy con đã cúng dường thầy nhiều. Trong những kiếp trước mấy con đã cúng dường, cho nên kiếp hôm nay mấy con mới gặp thầy dạng mấy con. Chứ đâu phải dục không mà muốn gặp thầy mấy con gặp được sao, vô cái duyên đó. Cho nên mấy con đừng nghĩ hôm nay gặp thầy là vô tình đâu, đâu có vô tình đâu. Đời trước đã gieo cái duyên, cho thầy một bát cơm, cho thầy một nắm gạo, cho thầy một cái bánh, cúng dường thầy cái bánh. Hôm nay nó đủ duyên, nó đến đây có gặp thầy. Đó là mấy con thấy nhân quả, có gieo duyên mới gặp nhau, không gieo duyên. Dù là gặp nhau trong một giờ một khắc cũng có cái duyên với nhau, chứ không phải là duyên. Cho nên khi mà các con nghe được rồi thì thầy đã gieo cái duyên đó trong đầu của mấy con, thì muôn đời cái duyên Phật pháp nó cũng không mất trong tâm của mấy con. Mặc dù mấy con bỏ cái thân này thì cái duyên đó nó cũng theo với cái lực của mấy con mà đi phát sinh. Dạ. Cho nên yên tâm mấy con, hãy cố gắng sắp xếp cho ổn gia đình của mình, chứ đừng có về mà lạc động gia đình. Bây giờ tôi đi tu, bà ở nhà bà lo đi, tôi không có lo con cái nữa, tôi biết chúng mình tăng tuổi tuần. Đừng có làm cái chuyện đó mà về mà bây giờ tính như thế nào thì giải quyết. Bây giờ vợ chồng mình thì bây giờ chia nhau ngồi theo hiểu Phật pháp rồi, thì hoặc là em tu trước hoặc là anh tu trước. Ở nhà thì bây giờ lúc này chưa được thì anh lo anh làm để dành dụm một số tiền để lại cho em, hoặc là em tu trước thì anh ở lại anh nuôi con. Thì các con nghe trong thời Đức Phật gia đình ông Visakha không, ông cho vợ ông đi tu trước đó mấy con, ông ở nhà coi con đó. Sau khi bà theo Phật bà tu chứng quả la hán rồi thì bắt đầu bây giờ ông mới đến xin Phật cho cha con ông theo Phật tu đó. Thì lúc bây giờ đó ông Visakha ông mới theo Phật tu, cả cha con đều là chứng quả la hán, gia đình ba người đều chứng hết. Gia đình người ta ở trong thời Đức Phật vậy đó. À, biết Phật pháp rồi bắt đầu về mới hai vợ chồng bàn nhau, thôi bây giờ em yếu đuối thì em theo Phật tu trước đi, anh thì khỏe mạnh anh sẽ nuôi con cho, không sao đâu đừng lo. Thì bà vợ nghe chồng nói vậy, tôi xin đi tu trước. Do đó sau khi tu chứng quả là hán, nhưng ông Visakha ổng lên lợi lắm mấy con. Ổng đến ổng gặp vợ ổng hỏi hôm nay bà tu như thế nào, và trình tôi nghe tới cùng. Bà ta trình hỏi tới đâu bà ta trình tới đó, ông chưa tin đâu. Ông mới đem đến hỏi Đức Phật, con đến con thăm bà Visakha, bà đã trình cho con cách thức tu bà như vậy có đúng hay không, xin Đức Phật xác định cho con. Thì Đức Phật nói đúng, ta cũng chỉ trả lời với bà Visakha mà thôi. Thì do đó Đức Phật nói câu đó đó thì ông Visakha biết được bà là tu chứng quả. Cho nên sau đó thì ông về cái ông lo vấn đề gia đình, bán nhà cửa này kia xong xuôi, làm việc bố thí xong rồi ông ôm con ông đi đến sinh hoạt con, người ta con tu về Phật. Nói gia đình người ta đó, gia đình ông Visakha tâm thời. Cái câu chuyện lịch sử thì nó còn ghi như vậy đó. Thì thầy cũng mong rằng mấy con khi nghe được thầy rồi thì một là chồng đi tu, hai là vợ đi tu. Đời có gì cho mấy con tu xuống hết đi, chuyện xuống hết đi, để rồi sống như gia đình. Đó là còn mấy con chưa lập gia đình, đó là cái duyên phước của mấy con khó đó con mấy con. Thêm một bà vợ là thêm một cái nợ đó, chứ không phải không đâu, phải lo lắng đó, chứ không phải không đâu. Rồi đây nó sinh con ra một cái đó, một dòng khổ đó. Các con khổ mà đứa con sinh ra nó cũng khổ, chứ đâu phải nó tu chứng đâu. Tại sao chúng ta chấm dứt con đường khổ mà để lôi ra cả đám khổ nha. phải sáng suốt cái điều này. Cho nên có gia đình rồi thì tìm cách để giúp nhau để tu tập, đó là cái thứ nhất. Còn chưa có gia đình thì dừng ngay liền mấy con, đừng mặc dùng, khổ lắm mấy con, đừng nghĩ đó là hạnh phúc đâu, đó là cám dỗ của dục lạc đó mấy con. Tưởng là hạnh phúc chứ mấy con đưa đầu vô đó là mấy con đưa đầu vô địa ngục đó, khổ dài dài chứ không phải khổ ít đâu. Phải hiểu như vậy mới thấy được cái khổ. Cho nên chúng ta hôm nay mà không lập gia đình đó là có cái phước, mà biết được chánh pháp thì hãy dừng ngay lại đây đi, buông xuống hết, dẹp hết, dẹp hết tất cả những tài sản gì đó mà chúng ta đang có, dẹp hết, dẹp hết. Chỉ chúng ta đến dưới đạo Phật, đến dưới thầy chỉ có ba y một bát mà thôi, chứ đừng nói là bây giờ tôi có tiền thôi để tôi sắm một số y áo để tôi mặc cho suốt cuộc đời tôi thì cũng được, thì không chấp nhận điều đó đâu. Đừng có mang một bao quần áo về mà đến xin tài hưởng cho được. Chỉ có ba y một bát là chấp nhận thì mấy con nhớ kỹ những điều thì được, nhớ không? Thôi đủ rồi, mấy con còn hỏi là gì nữa đâu.
Thầy, con nghiên cứu sách của thầy, giáo pháp của thầy thì con thấy thầy rất là đề mạnh về vấn đề quy luật của thầy. Thầy, cái hành tập cư có phải là quy luật không
thầy? Nó cũng là một cái thế giới mà.
Dạ, vì trong cái tập cư là mình phục vụ có tâm là nó có thể dụng tâm lý. Nhưng mà khi mà cái thân của mình, khi mình nó đau lớn, để lại mệt mỏi cho mình tu tập nhiều cái này, thì nó làm mình không cần tự nhiên buồn ngủ như mà không mình đỡ mình ngủ về trong cái hạn giới
được. Đúng rồi, bạn. Cho nên ở đây người ta dạy cho mình không có quá tu tập, không có quá sức, vừa với cái đặc tướng của mình, người ta hướng dẫn từng chút để cho nó vừa đặc tướng, nó không có làm cho ảnh hưởng đến tôi. Người ta có yên tâm mà khi mà quyết tâm theo thầy rồi thì từng bước theo cái đặc tướng mới không bị dạng được. Thế không phải là để cho mấy con tu được. Đầu tiên thì cũng vào thử thách của mấy con trong những cái giai đoạn đầu. Sau có, sau đó thấy nhận được rồi, bắt đầu hướng dẫn con căn bản lắm rồi. À, đầu tiên là trong những cái giờ sống độc cư thì mấy con sống độc cư được, thấy cái hạnh được rồi. Thì bắt đầu đó, từ đó đó mình mới dạy những cái giới luật nào, cái quay như thế hạnh nào để cho mấy con sắm, cái quay như thế nào nó sẽ đúng những cái người tu sĩ. Rồi bắt đầu người ta dạy pháp tu hành này, tu hành. Cách thức đầu tiên người ta dạy cho mấy con chỉ gìn giới là người ta dạy cái người tu dạy. Người dạy đi kinh hành đúng không? Thế không phải rằng đầu tiên mấy con vô cũng có dạy cho mấy con đại khái thôi, chứ chưa đâu. Khi nào mình có chánh niệm tỉnh giác rồi, bắt đầu người ta mới nói những cái quay như thế gì vậy, gì vậy. Thì mấy con sáng suốt đó, mấy con ra mấy con sẽ có tỉnh giác của mấy con. Mình đổi lắm.
Thầy, thầy khi hỏi thầy, nãy thầy nói là thở đức Phật chứ có rất nhiều không chính. Tại sao thời bây giờ không có nhiều như thời đức Phật?
Thời đức Phật đó, là tại vì vật chất nó không có nhiều con, cho nên các quan ngày xưa đó con biết không, đã làm quan mà khi nghe đức Phật thuyết giảng rồi cái họ ở luôn, xin đức Phật luôn không về đó. Cho nên vua cha sai biết bao nhiêu cái đoàn để mà mời Phật, nhưng mà đến nghe đức Phật rồi cái họ bỏ, họ xin ở đó luôn. Thứ nhất là vì cái thời đức Phật vật chất nó không phải gì chúng ta, còn bây giờ cái thời đại chúng ta nó khó tu là vì vật chất nó quá nhiều, rồi những cái tiện nghi của cái đời sống nó không phải như cái đời sống, đó là cái khó. Nó càng dục lạc bao nhiêu thì nó càng khó đi. Cho nên thời đức Phật tu chứng qua la hán rồi, các vị tu chứng các vị đều là muốn nhập diệt hết. Con hãy chịu khó để con ngồi đi, con ngồi đi, có em nhỏ ngồi đi.
Dạ thưa thầy, hôm nay con có về đây cùng với thầy các đạo hữu bạn anh chị, có về có mấy vị rồi đã quy với thầy ở đây mà chưa có định lên đây lần nào. Hôm nay nguyện về đây lãnh lễ thầy và cũng như thầy chứng minh cho.
Rồi rồi, thầy chứng minh cho mấy con. Mấy con đã quy mà chưa biết thầy.
Dạ, không phải gì ra thưa thầy.
Hôm nay thầy nhận mấy con là được thầy thầy. Mấy con cố gắng nghe những lời thầy dạy, có cái gì bất cứ có cái gì thì mấy con cứ hỏi thầy. Thầy coi như là một người cha của mấy con mà. Thầy sẽ là cố vấn cho cái đời sống của mấy con, cái nào đúng, cái nào sai thì thầy sẽ hướng dẫn. Không nhận mấy con là đệ tử thôi, mà nhận mấy con là đệ tử, thầy có trách nhiệm lắm. Tại mấy con không muốn hỏi thầy, chứ mấy con hỏi thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. hành tách thứ từ cái cuộc sống của mấy con trong gia đình cho đến vợ chồng con cái như thế nào với như thế này. Bởi vì thầy thường viết những sách đạo đức gia đình, đạo đức là người, cho nên đó là mục đích để xây dựng con người con, để đem lại cái sự hạnh phúc của mấy con, của bản thân, của gia đình. Vậy cho nên thầy nhận mấy con là đệ tử của thầy thì thầy có trách nhiệm phải dạy, phải hướng dẫn cho mấy con. Cho nên mấy con có cái gì thì cứ thưa hỏi, đừng thầy nhớ chưa? Hôm nay biết thầy rồi phải không mấy con? Biết thầy rồi cũng như là đứa con mà biết được cha đã đi lâu rồi, bây giờ mới về gặp được cha. Há thầy một trời.
Thầy Phật bạch với thầy là nay gia đình của chị Diệu Hòa có sống tình tài tình Phật lên cúng dường Tam Bảo đây, hiện tiền cúng dường thầy. Ông thầy cũng chứng minh cho gia đình của chị.
Thầy quan nghĩ chứng minh. Nhưng mà sau này mấy con cứ đến hỏi pháp thầy để mà tu tập giữ được một cái tâm bất động của mình là mấy con đã cúng dường. Các con hiểu chưa? Yeah. Thầy hôm nay thì quan nghĩ về sự cúng dường của mấy con, rồi thầy sẽ gửi sự cúng dường này đến cho những người đáng nhận sự cúng dường, để cái duyên đó để tạo cho gia đình của mấy con gặp được cái chánh pháp, được cái pháp của mình.
Ô Phật, chúng con xin kính ơn thầy. Chúng con xin thành tâm lãnh lãng thầy.
Thôi xá thầy thôi mấy con, xá bà xá thôi được rồi con.
Thầy cho mẹ về câu pháp luôn thầy.
Bây giờ mẹ con bây giờ lớn tuổi rồi, nhớ thầy dạy một câu con, nghe không? Tâm nó nghĩ ngợi gì thì mấy con nói tâm bất động, đừng có nghĩ ngợi, để cho nó yên ổn. Mà khi đau nhất, khi trong thân con có đau nhất chỗ nào, họ là vô thường, cái đau nhất chỗ này thì đi đi khỏi thân ra, ở đây chỉ có bất động thôi. Còn nhớ cái lời thầy dạy như đó là nó sẽ cứu khổ con, nhớ chưa? Muốn bệnh ra khỏi đó, đừng với những cái tâm niệm lo lắng suy tư cơ con cái thế này thế khác, nó cũng đuổi ra nó để lại. Còn cái tâm bất động yên lặng của mình nó giúp cho cái tâm con thanh thản, con hiểu không? Cái tâm cái cuộc đời nó trải qua cuộc đời nó biết bao nhiêu nó chồng chất ở trên cái vai của con, rồi bắt đầu nó một mình nó ngồi nó sẽ phóng ra, nó nghĩ rồi nó nghĩ ngợi đứa này đến đứa khác, nghĩ ngợi chuyện này đến chuyện khác, nhớ về quá khứ nó đủ loại. Cho nên lúc bây giờ con chỉ cần các ý bất động thì nó sẽ yên lặng. Con không cần, con chỉ niệm tâm bất động. Tâm bất động tức là nó trực tiếp thẳng vào cái chỗ tâm con yên lặng. Còn con niệm Phật, nó bắt đầu con niệm Phật tức là con phải nhờ cái câu niệm Phật để cái tâm con nó mới được yên ổn, thì đó là nó đi dần. Cái kia con chỉ nhắc tâm bất động là nó thẳng cái tâm con liền, nó không có đi dần, nghĩa là con đường này con đường đi thắt chứ không phải con đường đi dần, con hiểu không? Tu tập như vậy nó mới thẳng vào, nhớ chưa? Tâm bất động dễ mà, đâu có cần phải niệm Phật chi cho nó cực, mà là nó đi cái dần cái đường.
Thầy con chị của mẹ con bị
nặng lắm mấy con.
Dạ.
Nếu mà đủ cái lòng tin mà lời thầy nói thì cứ mặc dù là nằm ở trên giường bệnh nhưng mà vẫn tâm bất động, thân ta an lạc tức an lạc vô sự. Bệnh là vô thường, là các pháp nhân quả, vui vẻ, đừng buồn, đừng giận, đừng sợ đó. Nhắc cái tâm mình vậy cho nó vững vàng con, thì cái bệnh lần được nó sẽ diễn biến, nó thay đổi. Cái bệnh nó sẽ thay đổi, dù bệnh ngặt nghèo nào nó cũng phải thay đổi. Bởi vì cái tâm bất động của mình nó có cái lực giúp cho cái thân mình nó có sức đề kháng cái mô bệnh. Tại vì mình dao động, mình sợ hãi, mình lo sợ chết, mình lo nhức chỗ này chỗ kia, thì nó bị dao động, cái sức đề kháng không có. Trái lại mình dạy bảo tâm bất động, tất cả đều là nhân quả, không có gì phải sợ, mình mặc nó vô thường. Nhắc nhở cho chị con như vậy thì chị con sẽ được bình an, và nó thay đổi được cái nó sẽ có bình an. Nhớ lời thầy dạy, mấy con cái lòng tin mấy con làm thì mấy con sẽ hưởng được cái phước báo đó, sẽ được bình an đó. Con đỡ lên, mấy con cái già hiếu rồi chưa? Dạ.
Thưa thầy,
thầy nãy đã chỉ bị bệnh cho mình bằng cách mà nói như tâm bất động. Cái tâm nó này chắc không có được ổn định lắm. Nếu như con, chị con hỗ trợ cho nó được thì không nè. Được. Bởi vì trong khi đó con phải giữ cái tâm con bất động, tức là con có cái tâm bất động thành ra là vô sự. ước nguyện cho em con cũng được cái sự bất động đó để đẩy lui cái bệnh, thì bao nhiêu người thân gia đình của mình là một chùm nhân quả thôi. Nó có cái sự liên hệ nhau của một cái chùm nhân quả của nó, cái tình của nó mà. Cho nên khi mà con giữ cái tâm con bất động thì con ước nguyện cho các em con sẽ đạt được cái sự bất động đó, để chuyển biến cái thay đổi được cái nhân quả, cái bình đẳng thì nó sẽ thay đổi được. Mà càng đông người bao nhiêu thì cái lực mà bất động đó, càng lớn bao nhiêu thì nó giúp cho em con mang. Nhớ ôm cái pháp để chuyển biến, mình không cứu được nhưng mình dùng cái từ trường bất động để nó tương ưng với cái sự bất động để nó giúp cho em con thoát cái nghiệp. Bây giờ cái nghiệp nhân quả, bệnh đó là cái nghiệp nhân quả phải trả, đúng không?
Thưa thầy, từ đó tới giờ con chưa có về với ai, hai con xin được về với thầy.
À được, được thầy, mấy con sẽ ghi tên tuổi và địa chỉ của mấy con, rồi thầy sẽ làm cho mấy con cái điệp phái cũng như cái giấy chứng nhận mình. À, lúc bây giờ thầy cho con cái pháp danh, đồng thời tên tuổi của con thầy ghi trong này, sau đó thầy trao cho con cái giấy đó, con về. Coi đương nhiên là con đã quy với thầy là đệ tử của thầy, là con có giấy tờ đàng hoàng đó, chứ không có giả được. Con hiểu chưa? À, rồi con cứ viết tên tuổi con, à, rồi địa chỉ, thì thầy sẽ cho con cái điện thoại, cái giấy tờ thầy chấp nhận rồi, thì có giấy tờ đàng hoàng.
Cảm ơn thầy.
Ừ, con. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con? Không hỏi gì nữa không? Thế là con ráng tu thôi đấy con. Người nào có duyên cứ về đây, cần thầy đi. Còn chưa duyên thì mấy con phải sắp xếp. Còn có duyên đủ thì cứ về ở gần thầy đi. Rồi lần lượt thì dạy cho mấy con tu. Chứ thầy tu được rồi thì để làm gì đây? Có phải không? Nên dạy mấy con tu được, tức là mấy con cùng thầy đi dựng lại chánh pháp của Phật. Còn chánh pháp nào mà nói pháp thầy tu sai được. Chính một mình thầy mà thầy dựng lại chánh pháp, con biết thầy phải dựa vào trong kinh đó. Chứ người ta đâu có chấp nhận. Nếu mà không phải Phật nói thì thầy nói họ bác sạch hết chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà họ không bác được thầy. Mà đến hôm nay mấy con đọc được sách thầy ấy, là thầy lấy cái lời của Đức Phật dạy thì họ dám bác Phật không? Bởi vì đó là Đức Phật là một cái người đã dạy chúng ta. Cho nên thầy lấy cái lời của Đức Phật dạy thì không ai dám nói thầy sai. Cho nên cái giáo hội cũng không dám nói. Vì nào mà có ghét thầy cũng không dám nói gì hết. Cho nên họ nói gì nói, chứ họ mà đụng đến những cái pháp mà thầy dạy thì mà họ nói thầy nói dày nói khác, họ nói thầy đủ thứ hết thầy cũng biết, nhưng mà họ không dám đụng cái lời nhà. Cho nên pháp của thầy dạy là pháp của Phật dạy, cho nên thầy biết được đó. Trong cái thời của thầy đâu phải thời Đức Phật đâu, mà Đức Phật là vua chúa nữa, cho nên nói dân chúng nó phải nghe. Còn thầy người thường dân mà đâu phải vua chúa, cho nên ai chịu nghe. Cho nên Đức Phật khác, thầy khác, hai cái giai cấp nó khác nữa. Cho nên Đức Phật nói ít ra ở ông này ít ra cũng vua của mình rồi, nói chắc có chứ không lẽ vua mới giúp, phải không? Còn thầy thì nói ông này dân cũng như mình, có gì đâu, nói gì chắc đã là khác. Nhưng mà không ngờ là cái lời của thầy nói là lời Đức Phật nói dám bác, có hiểu chưa? Cho nên hôm nay dám bác thầy là tại vì có Đức Phật nói. Đó là cái hay của thầy, biết được cái vị trí, cái uy tín của mình như thế nào. Các con đọc thì tạo duyên hóa độ chúng sanh, nếu con thấy cái sự tu tập của thầy hết mình, nhưng mà phải đúng pháp chứ đâu phải là nói bậy nữa. Mà từ cái pháp Đại Thừa Thiền Tông dạy tu thế nào thầy cũng hết mình tu chứ, thầy đâu có bỏ pháp nào đâu. Nhưng mà không được thì phải khi mà trở về với pháp nào được thì từ đọc cái qua cái hành tu của thầy thì mới con có thấy được cái pháp của nguyên thủy như thế nào. Rồi từ đó thầy triển khai qua kinh nghiệm của thầy, qua những cái lời Đức Phật dạy, chứ đâu dám nói đó là của mình đâu. Cho nên cái tu của thầy là cái tu của Phật giáo, chứ không phải là cái tu của thầy chế ra. Thầy cũng không có mới cái nào hết. Nhưng mấy con mà tu theo thầy, mấy con hay chế pháp lắm đó. À, thầy dạy bảo mấy con đi kinh hành thì mấy con đi phút cứ con dặn cái đụng rồi đó. Mấy con có dạy kỹ kỳ. Có phải mấy con chế pháp rồi không? À, mấy con thầy hiểu chưa? Cho nên thầy dạy sao mấy con cứ tu như vậy đi. Mấy con nghĩ là làm gì cho nó mau tháo một trạng tiền như cái gì. Nhưng mấy con đã tu sai pháp rồi, mấy con làm động quá rồi. Ở trong thất người ta đi mà người ta nghe mấy con dặn cái đùng ngoài này, rồi đến cái ông này cũng đi rồi sao, nó làm người ta động phải không? Mấy con tu thì cứ theo đúng pháp, bởi vì cái pháp đó là cái kinh nghiệm người ta rồi. Nó từ từ nó làm cho các con từ từ tỉnh lại. Chứ các con muốn mau thì mấy con lại tự làm cái thân mình định đau đó. khi nó con dậm chân như vậy nó ảnh hưởng đến thân, nó không biết nó sẽ bệnh gì nữa, không biết, không chưa hiểu đâu. Nhưng mà mấy con thấy cấp thời thì mấy con thấy phá không cần nhanh chứ gì, nhưng mà con quay dừng nó sẽ ảnh hưởng đến thân của con. Khi mà đi như vậy mấy con dậm chân cái vậy thì máu mấy con nó phải làm việc như thế nào chứ đâu phải nó bình thường được. Mấy con đâu có ngờ cái chuyện mấy con làm như vậy là mấy con đã đưa mình đi vào chỗ bị khổ trên thân mấy con. Cho nên mấy con đừng có kiến giải, tôi chưa xong rồi kiến giải bậy bạ hết, làm lệch Phật pháp là do cái kiến giải của mấy con đó, đừng có chế pháp mới. À, bây giờ thầy dạy đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì cứ đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, còn đi pháp thân hề niệm thì hành động nào thì dạy sao thì tu tập như vậy, đừng có chế ra trời để tôi thầy chế ra cái thầy trời ơi nó thầy của mình luôn, nó chế ra nó ngồi nó đưa tay đưa chân lung tung vậy nè, ôi thôi quá trời vậy. Mấy con thấy đó là cái chế tạo của mấy con mới là mới kiến giải cái sai rất nhiều. Cho nên hầu như là cái sự tu thì thầy dạy đâu thì mấy con tu đó, thì nên tu tập đúng ba hành động, sự tu tập ba hành động, bốn hành động tu tập đúng, đừng chế ra năm sáu. Thôi bây giờ nghỉ mấy con, bây giờ thầy nhờ nghỉ ăn cơm mấy con. Thôi thầy chào.